Xin chào các chiến hữu, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 12 tháng 10 năm 2006. Trước hết là những cái tin tức về tình hình thế giới. Nói một cái tổng quát về tình hình thế giới, tuần này cũng không khá hơn gì tuần trước, là cái xu thế thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới đang bị hai cái lực cản lớn nhất nó làm cho không tiến triển được nhanh chóng. Đó là lực cản thứ nhất là bọn cộng sản sống sót, trung tâm của nó là Nga và Tàu. Và lực cản thứ hai là bọn khủng bố quốc tế, đội danh Hồi giáo cực đoan quá khích. Và riêng về tuần này thì cái xu hướng khủng bố đã bị đẩy lui khá nhiều, và nó chỉ còn có sống sót được là nhờ cái nỗ lực phá vây của bọn cộng sản sống sót. Là ở bên Nga thì nó phá vây bằng cách là nó binh vực Syria, và bên Á Châu thì Tàu Cộng nó phá vây bằng cách là nó tranh thủ mua chuộc những cái nước dược tiểu bằng tiền bạc và bằng những cái lời hứa hẹn trong tương lai, trong khi nó chủ trương xâm thực tối đa. Và cái nỗ lực phá vây của Tàu Cộng cũng như của Nga sở dĩ mà được dễ dàng hơn là trong những lúc này thì đầu tàu của thế giới tự do mà dẫn dắt cái xu hướng thời đại là nước Mỹ đang trong mùa bầu cử, cho nên bọn cộng sản sống sót nó phá vây một cách rối rắm nhiều hơn tuần trước. Và đây là những chi tiết. Bản tin ngày 10 tháng 10 của Đài RFI Pháp: bầu cử Mỹ, ứng viên Donald Trump lại lép vế. Hai ứng viên tổng thống Mỹ lại đối diện với nhau trong cuộc tranh luận thứ hai vào tối ngày 9 tháng 10 2016, tổ chức tại Đại học Washington, St. Louis, bang Missouri. Cuộc tranh luận này vô cùng căng thẳng với những lời lẽ chỉ trích cá nhân thô bạo, khiếm nhã, chủ yếu là từ phía ông Donald Trump, như là ông không giữ được bình tĩnh, trong lúc bà Hillary thì điềm đạm hơn. Trong cuộc thăm dò dư luận sau đó thì 57% cho là bà Hillary đã thắng, trong lúc đó ông Trump chỉ được 34%. Bản tin của đài RFI Pháp cùng ngày cũng nói về cái chuyện này, về cuộc tranh luận thứ hai giữa Clinton và Trump, thì đánh giá rằng gay gắt và vô bổ. Mở đầu tranh luận thì ông Donald Trump bị báo chí dồn vào thế, bị chỉ trích về cái băng keo video năm 2005, trong đó ông khoe khoang cái cách ông tán tỉnh phụ nữ, ông lăng mạ phụ nữ, ông xúc phạm những người Hồi giáo, người Mỹ gốc Phi, người Mexico và cả người khuyết tật. Và khi bị đưa ra cái đó thì ông nên phản công lại, ông nói chính ông Bill Clinton mới là kẻ săn tình lạm dụng phụ nữ, và ông còn dọa là sẽ làm cho bà Clinton đi tù nếu ông đắc cử tổng thống. Chủ yếu tập trung vào đả kích cá nhân, cả hai ứng viên đều ít đề cập đến các vấn đề quan trọng. Theo các cuộc thăm dò ý kiến trong thời gian diễn ra buổi tranh luận, bà Clinton được 57% số người ủng hộ so với con số 34% dành cho ông Trump. Cũng chỉ vì cái cuộc bầu cử này mà Đảng Cộng Hòa chia rẽ nặng nề. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 11 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Hạ viện Mỹ quay lưng với ông Trump. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan hôm 10 tháng 10 nói với một số đảng viên Cộng Hòa rằng ông sẽ không tiếp tục bảo vệ và vận động tranh cử cùng với ông Donald Trump nữa. Thay vào đó, dân biểu cấp cao này sẽ sử dụng một tháng tới để củng cố vị thế đa số của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội. Bà Ashley Strong, nữ phát ngôn viên của ông Ryan, cho biết rằng ông Chủ tịch Hạ viện sẽ dành thời gian trong tháng tới để toàn tâm toàn ý bảo vệ vị thế đa số của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội. Và nhau sau ngay được tin này thì ông Donald Trump đã lập tức đáp trả trên Twitter của ông. Ông viết rằng ông Paul Ryan nên bỏ nhiều thời gian hơn để cân đối ngân sách, giải quyết các vấn đề về công an việc làm, về nhập cư bất hợp pháp, thay vì công kích ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Và cũng theo bản tin này thì theo đài cơ quan CNN thì đã có ít nhất 8 thành viên của Đảng Cộng Hòa phản đối động thái mới này của ông Paul Ryan, vì họ lo ngại sự rạn nứt trong chính nội bộ đảng này. Trước đó, ông Ryan đã rút lại lời mời của ông Donald Trump đến tham dự một sự kiện của Đảng Cộng Hòa tại bang Wisconsin hôm thứ Bảy vừa qua, sau khi một đoạn băng ghi lại những lời lẽ tục tiễu của ông Trump nhắm vào phụ nữ bị tờ Washington Post công bố. Tình hình châu Mỹ Latin thì một vài nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn Việt Nam Cộng sản, sau khi nước Mỹ chiêu hồi Cuba thì có những chuyển động lớn. Ví dụ như là Colombia, thì tuần trước Colombia đã loan báo rằng chiêu hồi được cái đám phiến quân làm loạn mấy chục năm nay, và sau đó thì dân lại tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, xem dân cái đồng tình cái đó đâu. Và trong cuộc trưng cầu dân ý đó thì dân không đồng ý chiêu hồi cái đám loạn quân đó. Nhưng mà ông tổng thống Colombia thì ông nói là ông chỉ hỏi dân về sau, nhưng mà ông vẫn tiếp tục xúc tiến. Và bây giờ bản tin ngày 11 tháng 10 của đài RFI Pháp lại cho biết rằng Colombia khởi sự đàm phán với phe nổi dậy ELN. Đây là một phe khác, phe trước kia ông chiêu hồi là FARC, bây giờ là ELN. Theo AFP hôm qua 10 tháng 12 2016, chính quyền cho biết đàm phán với quân đội giải phóng quốc gia, viết tắt là ELN, sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 10. Đàm phán sẽ diễn ra tại Ecuador theo một thỏa thuận mà hai bên vừa ký kết tại Caracas, Venezuela. ELN cam kết thả toàn bộ con tin trước ngày 27 tháng 10. Ngay sau khi tin trên được loan báo, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, người vừa được trao giải Nobel Hòa Bình vì các nỗ lực chấm dứt xung đột vũ trang tại nước này, khẳng định Colombia sẽ được hưởng một nền hòa bình trọn vẹn. Lực lượng ELN nổi dậy theo gương cách mạng Cuba, hiện có khoảng 1.500 chiến binh, đã có nhiều đàm phán bí mật kể từ năm 2014 với chính quyền Bogota. Vào cuối tháng 3 2016, ELN và chính phủ Colombia tuyên bố sẽ mở đối thoại công khai, nhưng không cho biết rõ thời điểm. Nội chiến Colombia giữa chính quyền, lực lượng dân quân cực hữu với nhiều lực lượng nổi dậy cực tả kéo dài từ hơn nửa thế kỷ nay, khiến hơn 260.000 người chết, 45.000 người mất tích và gần 7 triệu người phải tha hương. Bây giờ trở về Âu Châu thì ngay sau khi nước Anh ra khỏi Liên Âu thì nước Anh đã học cái bài học gọi là chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ra khỏi Liên Âu là bởi vì nước Anh cảm thấy rằng trong Liên Âu nước Anh dần dần mất cái vai trò lãnh đạo, mà cái vai trò lãnh đạo nó rơi vào tay nước Đức và nước Pháp. Và bây giờ bản tin ngày 11 tháng 10 2016 của đài BBC cho biết đồng bảng Anh tiếp tục mất giá. Bảng Anh xuống dưới mức 1,23 đô la và chỉ đổi được có 1,22 trên 84 đô la. Chuyên gia về chiến lược của Deutsche Bank, George Savarellos, từ năm ngoái đã dự đoán đồng bảng Anh có thể xuống tới mức 1,15 đô la. Nay ông nói điều này có thể xảy ra sớm hơn trông đợi. Vào hôm 7 tháng 10, bảng Anh lao dốc vào các thị trường châu Á với mức giảm lớn nhất kể từ sau kết quả bỏ phiếu Brexit đó. Brexit là cái trưng cầu dân ý là nước Anh ra khỏi Âu Châu đó. Có lúc mức giảm tới dư xuống tới 6%, còn một bảng Anh chỉ giá ăn có 1,1841 đô la Mỹ. Sau đó tỷ giá phục hồi trở lại mức 1,24 đô la, nhưng mà vẫn giảm 11,5% so với phiên giao dịch trước. Kết luận, đồng bảng Anh yếu đi nhiều sau khi Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Tuy là nước Đức thì sau khi vất vả về cái vấn đề giải quyết vấn đề di dân cho toàn bộ Âu Châu, thì giờ nước Đức quay về phải đối phó với tổ chức khủng bố. Bản tin ngày 10 tháng 10 2016 của đài RFI Pháp, Đức bắt được nghi phạm có ý đồ tổ chức khủng bố. Cảnh sát Đức hôm nay 10 tháng 10 2016 loan báo đã bắt được thanh niên Syria ở Leipzig, phía đông nước Đức. Người này bị nghi ngờ chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố trong một chiến dịch bố ráp lớn kéo dài 2 ngày trên toàn quốc. Theo tường thuật của thông tin viên LFI tại chỗ, thông tin này được cảnh sát loan báo trên tài khoản Twitter Heber Anbacher bị bắt trong đêm tại Leipzig, bang Sachsen. Còn theo báo cáo Spiegel Online, cảnh sát đã biết là người đang bị truy nã lùng, đã bị truy lùng, đã ẩn náu trong một căn hộ với hai người Syria khác. Tuy nhiên, khi tới nơi, lực lượng can thiệp đặc biệt đã thấy kẻ chạy trốn này tay bị trói trong căn hộ của người cho ở nhà. Chưa theo viện công tố thì mọi dấu hiệu cho thấy nghi can có ý định thực hiện một vụ tấn công khủng bố Hồi giáo cực đoan. Còn theo truyền thông Đức thì sân bay hay là một điểm giao thông nào đó là mục tiêu đánh bom. Chính quyền Đức đã tung chiến dịch truy lùng trên diện rộng và tăng cường kiểm soát hòng truy bắt cho được người thanh niên 22 tuổi này. Cảnh sát Đức nghi ngờ anh ta chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố. Hôm thứ Bảy, cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn chất nổ tại một nơi cư ngụ nằm ở Chemnitz, cách Berlin 260 km về phía nam. Tuy nhiên, người này đã kịp thời bỏ trốn. Các nguồn tin báo chí Đức cho hay, nghi can có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo và đã được tổ chức khủng bố này đào tạo cách chế tạo và sử dụng chất nổ. Bên Âu Châu thì trung tâm rối loạn lại ngạt. Bây giờ anh Thổ Nhĩ Kỳ là anh đang thay đổi lập trường và anh Nga lập tức đến để khai thác. Bản tin ngày 10 tháng 10 2016 của Đài RFI, Tổng thống Nga đến Istanbul để thảo luận chiến lược năng lượng. Đây là chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên của ông Putin kể từ khi hai nước nối lại quan hệ hồi cuối tháng 6 2016 sau 7 tháng bất hòa. Putin sẽ tham dự hội nghị năng lượng toàn cầu tổ chức ở Istanbul và sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Không có gì là ngạc nhiên khi việc hòa giải được thực hiện qua các hồ sơ về năng lượng. Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu hơn 50% khí đốt từ Nga, còn Moscow thì mong muốn tái khởi động dự án đường ống dẫn Nga Turkey Stream, ít nhất là để đáp ứng nhu cầu khí đốt của riêng Thổ Nhĩ Kỳ, vì Nga không thể cung cấp khí đốt cho châu Âu. Và cuối cùng, Nga hy vọng tiếp tục xây dựng nhà máy điện nguyên tử Akuyu mà tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom của Nga đã khởi công vào năm 2015 trước khi dự án bị đình lại. Nhưng chắc chắn hai nhà lãnh đạo sẽ bàn về Syria. Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của NATO, từ lâu đã đặt mục tiêu chính là lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Đây là một mũi tên nhắm hai đích, vì Thổ Nhĩ Kỳ cũng mong muốn không để cho người Kurdistan ở Syria có được quyền tự trị. Từ khi hòa giải với Moscow, Ankara đã phải lờ đi mục tiêu ban đầu. Và Moscow đã ngừng trợ giúp cho người Kurdistan. Thế nhưng, tất cả những điều này chưa thể dẫn đến việc thay đổi liên minh. Nhưng vị thế mới của Ankara cho phép Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực lên các nước phương Tây và cho phép Nga chứng tỏ nước này không bị cô lập. Tôi ghi chú thêm rằng, tại sao Nga phải chứng tỏ là không bị cô lập? Là vì Nga đang bị thế giới bao vây, cấm vận. Cũng về nước Nga nữa, thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra cái nghị quyết về cái thành phố Aleppo của Syria mà bị Nga đem không quân đến giúp cho Assad ném bom. Và cái nghị quyết đó là trái với quyền lợi của nước Nga và Syria, cho nên bản tin ngày 9 tháng 12 2016 của Tài chính Hoa Kỳ cho biết Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an về Aleppo. Nga phủ quyết cái nghị quyết nhằm chấm dứt các vụ ném bom chết chóc vào thành phố Aleppo của Syria. Và nước Pháp và nước Tây Ban Nha là nước đã soạn thảo hai văn bản của dự thảo được gần 50 quốc gia đồng bảo trợ. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã bay đến New York để tham gia cuộc bỏ phiếu hiếm hoi hôm thứ Bảy, 8 tháng 10. Ông nói rằng chính phủ Syria và những người ủng hộ họ, trong đó có Nga, tuyên bố họ hành động trong bối cảnh của cuộc chiến chống khủng bố. Bộ trưởng Pháp nói rằng tuyên bố như vậy là sai và ông lên án hành động của họ. Ông Ayrault nói, Tổng thống Bashar al-Assad không chống khủng bố mà ông ta đang nuôi dưỡng nó. Và bản tin RFP của Pháp ngày 11 tháng 10 tiếp tục đăng tin về cái vụ này với tựa đề là Putin một mình chống lại phương Tây. Không hẹn mà gặp, các nhật báo lớn của Pháp số đề ngày hôm nay 11 tháng 12 2016 đều đề cập đến căng thẳng giữa Nga và phương Tây do cuộc khủng hoảng Syria. Theo nhận định của tờ Le Monde, trong khi làm chủ tình hình trên trận địa, chưa bao giờ Điện Kremlin lại bị cô lập về mặt ngoại giao như thế trên hồ sơ Syria. Nhưng thay vì buộc nước Nga có lập trường hòa dịu hơn, sự cô lập này lại càng khiến Moscow tỏ ra cứng rắn hơn với phương Tây. Trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an, chỉ có Venezuela là ủng hộ Nga dùng quyền phủ quyết để bác bỏ dự thảo nghị quyết của Pháp yêu cầu dừng ngay lập tức các vụ oanh tạc vào Aleppo ở Syria. Cũng theo nhận định của Le Monde, trở lại sân khấu quốc tế trong thế mạnh kể từ khi can thiệp vào Syria từ cách đây một năm, nước Nga quay về với tình trạng cô lập. Tôi nhắc lại nhé, nước Nga quay về với tình trạng cô lập. Y hệt như anh Tàu ở châu nha, nước Nga quay về với tình trạng cô lập. Không chỉ với Hoa Kỳ mà quan hệ giữa Nga với Liên hiệp châu Âu cũng đang xấu đi. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm thứ Bảy vừa qua cũng đã tỏ vẻ rất lo ngại vì ông chỉ theo ông, giai đoạn hiện nay còn nguy hiểm hơn thời kỳ chiến tranh lạnh và hiểm họa một cuộc xung đột quân sự rất là lớn. Về vai trò của người Pháp là nước tạo ra cái dự thảo. Theo Le Figaro, sau khi Nga phủ quyết bản dự thảo nghị quyết của Pháp và Hội đồng Bảo an, Paris sẽ tiếp tục vận động các tổ chức quốc tế, kể cả đưa ra tòa án hình sự quốc tế để xét xử các tội ác chiến tranh ở Aleppo. Nhưng sáng kiến này cũng phải được đưa ra trước Hội đồng Bảo an và chắc chắn là lại sẽ bị Nga phủ quyết. Le Figaro tự an ủi rằng nước Pháp không đủ mạnh để chặn đứng các vụ oanh tạc của Aleppo, nhưng cũng đáng được khen là đã cố gắng hết mình. Bây giờ một trong những nỗ lực phá vây khác của anh Nga là anh mở đường ra về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin ngày 11 tháng 10 của Đài RFI Pháp, Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ký dự án đường dẫn khí đốt Nord Stream. Hôm qua 10 tháng 12, 16, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chính thức ký kết dự án xây dựng đường dẫn khí đốt Nord Stream, dự kiến đưa khí đốt từ Nga tới châu Âu qua Hắc Hải với lưu lượng hơn 30 tỷ mét khối khí đốt một năm. Dự án nói trên bị đình chỉ sau khi không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một oanh tạc cơ của Nga tại khu vực đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria hồi tháng 11 năm 2015. Đây là sự kiện mới nhất trong quá trình hòa giải giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Và đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Nga Putin đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi hai nước kết thúc giai đoạn bất hòa. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lại còn thỏa thuận tăng tốc dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ do Nga xây dựng. Tóm lại là hồ sơ năng lượng đã được sử dụng để hàn gắn quan hệ giữa hai láng giềng. Đổi lại kế hoạch xây dựng đường ống khí đốt Nord Stream, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được mua khí đốt từ Nga với giá rẻ. Một chủ đề lớn khác là Syria. Moscow và Ankara vẫn chưa đạt thỏa thuận về số phận của Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, về chuyện này, hai bên ít căng thẳng hơn nhiều so với trước. Thay đổi này chắc chắn có liên quan đến việc quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây trở nên giá lạnh kể từ cú đảo chánh hụt ngày 15 tháng 7, 2016. Bây giờ đến tình hình nội bộ của nước Thổ Nhĩ Kỳ thì lại bắt đầu tiếp tục có những vụ đánh bom. Bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 9 tháng 10, 18 người chết vì bị đánh bom xe ở Thổ Nhĩ Kỳ. 10 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và 8 thường dân đã thiệt mạng hôm Chủ nhật, 9 tháng 10, khi những thành phần bị nghi là phiến quân Kurd kích nổ một quả bom gắn trên xe hơi bên ngoài một trạm kiểm soát quân sự tại tỉnh Hakkari ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. 26 người khác bị thương, gồm 10 binh sĩ và 16 thường dân. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim và quy trách nhiệm cho đảng công nhân Kurd đã gây ra cuộc tấn công tự sát bằng cách kích nổ 5 tấn thuốc nổ. Ông Yildirim nói, thật không may, ở Sandinli thuộc tỉnh Hakkari, chúng ta đã có những người hy sinh do một vụ đánh bom tự sát của tổ chức khủng bố hèn hạ. Chúng ta có những người dân thường dân bị thiệt mạng. Tính đến lúc này, 10 binh sĩ của chúng ta đã hy sinh, ngoài ra là 8 dân thường. Bây giờ đến tình hình Phi Châu sẽ cũng là nội loạn nội chiến. Và anh Saudi Arab, Saudi là anh ủng hộ Ả Rập Xê Út. anh ủng hộ cái ông tổng thống lưu vong về Yemen và với ông ném bom bừa bãi. Còn trên ngày 9 tháng 12 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hơn 140 người chết trong cuộc tấn công ở Yemen. Các quan chức Tòa Bạch Ốc nói rằng chính quyền Obama sẽ nhanh chóng xem xét lại sự ủng hộ của mình đối với Liên minh do Ả Rập Xê Út đứng đầu đang chiến đấu ở Yemen sau một cuộc không kích hôm thứ Bảy, 8 tháng 10, làm chết hơn 140 người đưa tang tại một đám tang ở thủ đô Sana'a và làm bị thương ít nhất 500 người khác. Người ta tổ chức đám tang mà đem bom đến nóm nhé. Trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Bảy, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ned Price nói: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc bởi các báo cáo về cuộc không kích ngày hôm nay vào một nhà tang lễ. Vụ này dường như là tiếp nối vào chuỗi các cuộc tấn công vào thường dân Yemen gây nhiều lo ngại." Ông Price nói thêm rằng hợp tác an ninh của Hoa Kỳ với Ả Rập Xê Út không phải là một tấm chéc khống. Blank check. Sự trợ giúp của Hoa Kỳ dành cho chiến dịch do Ả Rập Xê Út đứng đầu ở Yemen đã giảm đáng kể. Và lại thêm một biến cố nữa. Giờ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 10 tháng 10 loan tin rằng có hai phi đạn phóng về phía tàu khu trục Mỹ ở Yemen. Cái Yemen là cái nước đang bị lên án về cái vụ ném bom bậy bạ. Quân đội Hoa Kỳ cho biết hai phi đạn đã được phóng đi từ vùng lãnh thổ do phiến quân Houthi kiểm soát ở tại Yemen theo hướng về phía tàu khu trục của Mỹ ở vùng Vịnh Ba Tư. Phát ngôn viên Ngũ Đắc Đài Jeff Jarvis cho biết không có ai trong số các thủy thủ của chúng tôi bị thương và cũng không có thiệt hại đối với con tàu. Chúng tôi cho là các phi đạn đã được phóng đi từ vùng lãnh thổ do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen. Hiện chưa rõ liệu tàu khu trục của Mỹ có phải là mục tiêu dự tính của các phi đạn trên hay không. Cái câu này rất quan trọng, anh chị em để ý nhé. Một giới chức quốc phòng Hoa Kỳ giấu tên cho biết, hai chấm, với vụ phóng đầu tiên, tàu USS Maiden đã phải dùng đến các biện pháp đối phó. Mặc dù chưa rõ liệu điều này có dẫn đến việc phi đạn bị rớt xuống nước hay không, hay dù thế nào, thì nó cũng sẽ rớt xuống nước. Sở dĩ mà tôi lưu ý anh chị em để ý cái câu này nó quan trọng là bởi vì nó mập mờ cho thấy rằng chiến hạm của Mỹ đã có một cái phương pháp nào đó để cho cái hỏa tiễn bắn vào chiến hạm mà nó lại rơi xuống nước, mà người ta nói rằng tàu USS Mason đã phải dùng đến các biện pháp đối phó, mà không nói cái biện pháp đó là cái gì, nhưng mà kết quả là cái hỏa tiễn đó nó rơi xuống nước khi nó không trúng vào tàu. Đây là một cái thông điệp rõ ràng rằng các anh cộng sản sống sót đừng có bắn nhắn về quân sự. Nước Mỹ có những cái thứ vũ khí mà các anh không nhìn tới. Nó phù hợp với một cái lời tuyên bố của một đô đốc Mỹ mới đây. Ông nói rằng nước Mỹ đã sẵn sàng với chiến tranh thứ ba và nước Mỹ chắc chắn là sẽ thắng. Bây giờ trở lại vấn đề khủng bố. Bản tin ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 11 tháng 12 năm 2011 là nhà nước Hồi giáo khủng bố đã xác nhận cái chết của một thủ lĩnh cấp cao. Một thông báo đã được tải lên trang mạng để tưởng niệm Wa'il Adin Hassan Salman Al-Fayyad, người kia ông Ả Rập này, tên dài thằng đồng, còn được quân Mỹ gọi là tiến sĩ Wa'il. Thông báo không cho biết nhân vật phụ trách mảng tuyên truyền của IS đã chết khi nào và ở đâu. Ngũ Đắc Đài cho biết Fayyad là mục tiêu bị nhắm tới. Ông ta bị giết chết hôm 7 tháng 9 gần Raqqa, thủ đô tự xưng của nhóm khủng bố IS. Một giới chức Ngũ Đắc Đài đã đem xem đoạn video về vụ không kích hồi tháng trước, nói với VOA rằng Fayyad bị giết trong lúc đang ngồi trên một chiếc xe mô tô đậu bên cạnh một căn nhà. Ngũ Đắc Đài còn nói rằng Fayyad là một cộng sự thân cận của Abu Muhammad al-Adnani, một chiến lược gia hàng đầu của IS, đã bị giết chết ở miền Bắc Syria hồi cuối tháng 8 trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Nhà nước Hồi giáo hiện kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria, nơi nhóm này đã phát tán những cảnh chặt đầu các nạn nhân gồm nhà báo, nhân viên cứu trợ và những người thuộc các sắc tộc thiểu số, trong khi nhóm này cố gắng thành lập cái gọi là Vương quốc Hồi giáo. Tuy nhiên, giới phân tích nói rằng nhà nước Hồi giáo đã mất dần lãnh thổ trong năm nay ở cả Iraq lẫn Syria. Giữa lúc quân đội Iraq thực hiện một loạt các cuộc phản công ở trong nước, trong khi phe nổi dậy Syria và các chiến binh người Kurd được sự yểm trợ của không lực Mỹ chiến đấu để đẩy lùi các chiến binh nhà nước Hồi giáo ra khỏi miền Bắc Syria. Bây giờ đến tình hình Syria, dưới sự yểm trợ của Nga Cộng sản sống sót thì quân chính phủ của Syria tỏ ra mạnh mẽ hơn. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 10 tháng 10, lực lượng Syria tiến quân thêm ở đông Aleppo. Các lực lượng chính phủ Syria tiếp tục cuộc tấn công vào khu đông Aleppo do phiến quân nắm giữ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Bảy, 8 tháng 10 không thể thông qua một nghị quyết về ngừng bắn nhằm chấm dứt các vụ ném bom chết chóc trong thành phố. Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria đặt tại Anh cho biết các lực lượng chính phủ và đồng minh đã tiến quân qua từng con phố ở khu vực phía đông của Aleppo, vốn đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ kể từ năm 2012. Tổ chức nói thêm là các lực lượng chính phủ đã nắm quyền kiểm soát giao lộ Jandul ở phía đông bắc của thành phố. Tổ chức nói 290 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích vào các quận phía đông và 50 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc oanh tạc của phiến quân vào các quận phía tây do chính phủ kiểm soát trong hai tuần qua. Nhật báo Al-Watan ở Damascus, thân chính phủ, cho biết đợt phiến quân mới nhất này là nhằm dọn đường cho một cuộc tấn công trên bộ rất quan trọng và có tính quyết định. Bây giờ trở lại tình hình Afghanistan. Bản tin VOA ngày 10 tháng 10, tổng biên tập tờ báo hàng đầu của Afghanistan bị tấn công. Các tay súng không rõ lai lịch đã tấn công và gây thương tích cho tổng biên tập của một tờ báo hàng đầu Afghanistan. Đây là cuộc tấn công mới nhất tại quốc gia mà các nhà báo thường xuyên là mục tiêu của bạo lực và đe dọa. Cuộc tấn công xảy ra ban đêm đối với ông Abdul Sabur Sarir của báo Afghanistan Times phiên bản tiếng Anh có trụ sở tại Kabul, đã diễn ra ngay trong khu vực an ninh cao của thủ đô Afghanistan. Ba người đàn ông vũ trang đã chặn xe ông Sarir tại khu Khwaja Bergara trong thành phố khi ông trên đường đi làm về, và đã lấy đi chiếc xe, lấy đi máy tính xách tay và điện thoại di động của ông Sarir sau khi gây thương tích trên đầu ông. Hôm thứ Hai, Trung tâm Ký giả Afghanistan, một tổ chức độc lập bảo vệ quyền của các nhà báo và những người làm truyền thông tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này, đã lên án vụ bạo lực. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bạo lực. Bây giờ sang cái bản tin kế tiếp về tình hình tại Afghanistan nữa. Đài VOA ngày 10 tháng 10, 2016, trực thăng quân sự Afghanistan rơi, 7 người chết. Một máy bay trực thăng quân sự đã rơi ở miền Bắc Afghanistan làm chết tất cả 7 người trên máy bay. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Dawlat Waziri xác nhận sự việc cho hay các nạn nhân là 3 binh sĩ Afghanistan và 4 thành viên phi hành đoàn. Nhưng Taliban tuyên bố quân của họ đã bắn hạ chiếc trực thăng. Nhà nước thì nói rằng máy bay do MiG-17 do Nga chế tạo bị rơi do lỗi kỹ thuật, nhưng mà Taliban thì nói là họ bắn hạ chiếc trực thăng. Họ cũng khẳng định nó đang bay đến một căn cứ ở huyện nơi phiến quân đang bao vây khoảng 200 binh sĩ trong hơn một tuần này. Chiến sự giữa Taliban và lực lượng chính phủ Afghanistan đã diễn ra ác liệt ở một số huyện của Baghlan, bao gồm cả khu vực gần thủ phủ Pun-e-Khumri, nơi Taliban gần đây đã chiếm được các thiền đồn quan trọng. Các phần tử nổi dậy cũng đã giao tranh lẻ tẻ trong một tuần với lực lượng chính phủ tại thủ phủ của tỉnh Kunduz láng giềng. Các quan chức Liên Hợp Quốc nói rằng cuộc chiến ở các tỉnh miền Bắc Afghanistan đã làm giảm xe cộ đi đến các khu vực này và gây ra mất điện, thiếu lương thực và cắt đứt liên lạc với phần còn lại của đất nước, cũng như làm hàng ngàn thường dân phải ra đi. Dần dần trở về Nam Á. Bản tin ngày 18 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bangladesh giết 11 người bị nghi là phần tử chủ chiến. Ở đây cũng là chiến tranh tôn giáo nữa. Hôm thứ Bảy 18 tháng 10, thành Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asadun Zaman Khan nói nghi can đã có một giết lực lượng an ninh giết chết này bên này thì nhóm chủ chiến đã bị đập ra ngoài bằng pháp luật, tức là giết chết 11 người, và cái nhóm này thuộc cái thành viên của Jumatun Mujahedin Bangladesh. Sáng nay sau khi nhận tin báo, các lực lượng an ninh đã lùng soát những địa điểm bị nghi là nơi ẩn nấp của các nghi can ở ngoài thủ đô Gazipur bên ngoài Dhaka. Bộ trưởng Khan nói nhà chức trách đã yêu cầu họ ra đầu hàng, nhưng thay vào đó họ đã nổ súng vào các nhân viên an ninh, buộc những người này phải bắn trả. Ông Khan cho biết thêm rằng các lực lượng an ninh đã tịch thu một số tiền mà các phần tử cực đoan đã thu về được qua các vụ cướp bóc. Từ sau vụ thảm sát tại quán cà phê ở Dhaka, cảnh sát Bangladesh đã tiêu diệt hơn 35 phần tử chủ chiến trong các vụ chạm súng. Trong số các phần tử chủ chiến bị giết có Tamim Ahmed Chowdhury, một công dân Canada gốc Bangladesh. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào quán cà phê, nhưng chính quyền Bangladesh đã bác bỏ, nói rằng đây là một âm mưu của Jumatun Mujahedin Bangladesh, nhóm chủ chiến đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Chính quyền vẫn một mực cho rằng không có sự hiện diện của nhà nước Hồi giáo ở đất nước họ, nơi dân chúng đa số theo đạo Hồi. Bây giờ đến Miến Điện, chúng ta nhớ rằng cái bà Yang Sun Chui Kiai thì bà, cái đảng của bà đã nắm đa số quyền hành, và sau khi trở thành một nhân vật số một của nước Miến Điện thì bà đã sang bên Tàu để đi thương lượng với cộng sản Tàu về cái vụ Tàu Cộng yểm trợ cho các cái nhóm mà ly khai khủng bố lập chiến khu ở vùng giáp biên, và có lẽ là cái cuộc thương lượng nó không thành vấn đề gì cả, thành ra cái việc cái nỗ lực chiêu hồi của chính quyền mới của Miến Điện đối với cái lực lượng đó không thấy tiến triển. Và đây là tin mới nhất, ngày 11 tháng 10 2016, đài RFP loan báo Miến Điện đồn biên phòng bị tấn công, 17 người chết. Chủ nhật 9 tháng 10 2016, những kẻ tấn công không rõ danh tính đã đánh cùng lúc 3 đồn cảnh sát ở biên giới với Bangladesh. Cái mà biên giới Bangladesh không phải là biên giới Tàu, làm ít nhất 17 người đã thiệt mạng. Đây là đợt bạo động gây chết chóc nhiều nhất kể từ năm 2012 tại bang Rakhine. Vùng biên giới phía tây Miến Điện đang ở bên bờ xung đột dữ dội kể từ khi nổ ra các vụ đối đầu sắc tộc và tôn giáo năm 2012. Nhiều điểm chưa rõ về vụ tấn công này đang làm dấy lên các căng thẳng tại đây. Chính phủ Miến Điện cáo buộc tổ chức Vì Đoàn Kết Rohingya đứng sau các vụ tấn công này. Tổ chức này được hình thành trong những năm 1980 để đấu tranh đòi các quyền cho sắc tộc thiểu số Rohingya. Cái đám này là gốc Hồi giáo, và vì biến loạn nó bỏ chạy sang Bangladesh. Nhưng mà đối với chính quyền Miến Điện thì đây là một tổ chức khủng bố. Còn theo chính quyền bang Rakhine, hàng chục kẻ tấn công đã tấn công 3 đồn cảnh sát vào sáng sớm chủ nhật. Họ giết chết 9 cảnh sát và cướp đi một lượng lớn đạn dược. 8 kẻ tấn công đã bị hạ gục, 2 người khác bị bắt. Chính phủ không thông báo bằng chứng cho phép kết tội các nhóm khủng bố bộ tộc người Rohingya. Năm 2022, hai đợt bạo động giữa những người theo Hồi giáo và Phật giáo đã buộc gần 150.000 người phải bỏ nhà cửa để chạy ra khỏi bang Rakhine. Từ đó, hai cộng đồng tôn giáo này tố cáo lẫn nhau khi xảy ra bất kỳ vụ căng thẳng nào, thường không có bằng cớ, và làm dấy lên nhiều lời đồn đoán nghi kỵ lẫn nhau. Bầu không khí nghi ngờ đó đã tạo ra một hố ngăn lớn giữa hai cộng đồng tôn giáo từ 4 năm qua. Hiện cả hai cộng đồng này sống hoàn toàn cách biệt với nhau. Đây này, đây là mới là cái tin ở biên giới Tàu. Bản tin ngày 11 tháng 10 2016, Miến Điện quân chính phủ tiêu diệt 4 nghi phạm giết cảnh sát. Truyền thông Miến Điện cho IBC nước này mới bắn hạ 4 kẻ tình nghi nằm trong nhóm đã nổ súng bắn chết 9 nhân viên cảnh sát hôm chủ nhật vừa rồi. Các bản tin chúng tôi thu thập được cho thấy 4 người này bị binh sĩ Miến bắn hạ trong cuộc tảo thanh do quân đội thực hiện ở một ngôi làng của người Rohingya theo đạo Hồi nằm ở biên giới của Bangladesh, cũng là biên giới Bangladesh nữa. Có tin nữa là 4 người này bị bắn vì bỏ chạy ra khỏi làng, nhưng cũng có tin rằng có chạm súng xảy ra. Chính trấn trích dẫn tin từ chính phủ truyền thông Miến Điện Trang còn cho rằng đó là những người Hồi giáo Rohingya chống chính quyền, được sự ủng hộ của các tổ chức Hồi giáo quá khích Bangladesh, nhưng đến giờ chính phủ Miến chưa lên tiếng nói gì về tin này. xin lỗi những ngày tôi lộn ở biên giới Bangladesh chứ phải biên giới không. Bản tin ngày 11 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do, Thái Lan. Cảnh sát phát hiện âm mưu đánh bom tại Bangkok. Chính phủ Thái Lan kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau khi cảnh sát cho hay phát hiện kẻ gian âm mưu đánh bom tại ngay tại thủ đô Bangkok. Từ chiều hôm qua, truyền thông Thái đồng loạt đưa tin bọn gian dự tính đánh bom ở Bangkok trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 10 đến 30 tháng 10. Tài liệu cho cảnh sát phổ biến cũng nói mục tiêu mà bọn thời gian nhắm tới là các trung tâm thương mại, bãi đậu xe và những địa điểm đông người lui tới. Về đến Campuchia thì đảng tranh ở trong nước Campuchia càng ngày càng căng lên. Bản tin ngày 10 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nghị sĩ đối lập Campuchia lãnh án vì bóp méo đường biên giới với Việt Nam. Tòa án Campuchia tuyên ông Sam An, 40 tuổi, thuộc đảng Cứu Nguy Dân Tộc, phạm tội kích động kỳ thị và bất ổn khi nhiều lần đăng tải lên Facebook bản đồ đường biên giới giả mạo. Ông Sam An cũng bị phạt hành chính 1.000 Mỹ Kim. Ông bị bắt hồi tháng 4 năm ngoái giữa chiến dịch mà các nhà hoạt động cho rằng chấn áp những tiếng nói chỉ trích Thủ tướng Hun Sen trước kỳ tổng tuyển cử. Một thượng nghị sĩ khác của đảng Cứu Nguy Dân Tộc, ông Hong Sok Hua, cũng đang ngồi tù chờ đáp tòa về tội danh đưa lên mạng Facebook thông tin sai sự thật, nói rằng chính phủ Hun Sen cam kết xóa bỏ đường ranh giới với Việt Nam. Đây là một số tin vắn tắt đọc nhanh của đài AFP ngày 11 tháng 10. Cũng về nước Thái Lan, AFP loan tin rằng Thái Lan bỏ tù một lãnh tụ đạo áo đỏ. Chúng ta nhớ rằng nước Thái Lan trước khi quân đội đảo chính tái lập chế độ quân Việt thì phe áo đỏ và phe áo vàng làm tê liệt nước Thái Lan trong một thời gian khá dài. Bản tin Thái Lan bỏ tù một lãnh đạo áo đỏ. Ông Yathupon Prompan, lãnh đạo nổi tiếng nhất của phong trào đối lập Thái Lan, bị kết án tù hôm nay, 11 tháng 12 2016, vì sau khi lên án chính quyền quân sự trên truyền hình, nhà lãnh đạo áo đỏ mỉa mai là ông sẵn sàng vào tù dù không mang theo bí tất. Ngụ ý nhắc tới vụ nhà đế cục khẳng định một nghi can đột tử trong đồn cảnh sát mới đây đã treo cổ bằng bí tất. Bí tất là gì? Miền Nam là gì? Cái dớ treo cổ, làm sao mà treo cổ bằng dớ? Y hệt là công an Việt Cộng chết ở trong đồn công an, cởi áo là treo cổ, xé quần là treo cổ. Bây giờ từ từ chúng ta về đến Ấn Độ mà anh Tàu Cộng đang phá vây về phía Ấn Độ như thế nào? Bản tin ngày 10 tháng 10 2016 của đài RFI Pháp. Trung Quốc sẵn sàng thương lượng để Ấn Độ gia nhập khối NSG. NSG là khối Nuclear Supplier Group, tức là nhóm của các nước cung cấp hạt nhân. Trả lời truyền thông về chuyến đi Ấn Độ của Thủ tướng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân thượng đỉnh các nước trỗi dậy BRICS, BRICS đó, tức là năm nước mà tàu đã định tụ tập lại mà cả mấy năm nay chả thấy làm được cái gì cả. Là nước BRICS, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là Lý Bảo Đông cho biết chủ đề gia nhập nhóm của các quốc gia cung cấp hạt nhân NSG sẽ là trọng tâm cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Ấn Trung bên lề thượng đỉnh. Việc kết nạp thành viên mới vào NSG đòi hỏi một sự đồng thuận giữa 48 quốc gia thành viên. Mặt khác, Trung Quốc sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ để khai thác các khả năng. Nhưng mọi việc đòi hỏi cần phải được tuân thủ theo đúng các quy trình, chuẩn mực và quy định của NSG. Về điểm này, lập trường của Bắc Kinh luôn nhất quán. Chính vì thế mà tại sao Trung Quốc thường xuyên nói là luật quốc tế phải được giám sát. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến Goa của Ấn Độ dự thượng đỉnh nhóm BRICS diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 2016. BRICS quy tụ các quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tờ India Express cho biết sau Ấn Độ, Trung Quốc sẽ đàm phán với Pakistan, quốc gia cũng có tầm ảnh hưởng trong nhóm NSG. Bây giờ anh Tàu anh phá vây ghê quá. Bây giờ đến Nhật Bản. trong nỗ lực phá vây của anh Nga thì anh có vẻ là mềm dẻo với Nhật Bản, và Nhật Bản tranh thủ cái trường hợp này để đặt vấn đề bốn cái đảo ở phía bắc của nước Nhật bị Nga Liên Xô chiếm thật thời đệ nhị thế chiến. Bản tin RFI của Pháp ngày 10 tháng 10 2018, chủ quyền Kuril, các quần đảo Kuril đó, Tokyo đổi chiến lược đòi lại biển đảo. Chính phủ Shinzo Abe đang xem xét một phương án mới để ký với Moscow một hiệp định hòa bình, cũng như thỏa thuận thu hồi 2 trên 4 đảo, chỉ thu hồi 2 thôi, trong quần đảo Kuril đang bị Nga kiểm soát từ thời Thế chiến thứ 2. Ông Shinzo Abe này thì bản tin cho biết ông là người mang đai đen judo hai đảng Nga, tức là nhu đạo, đang cân nhắc một chiến thuật ôn nhu mềm dẻo để tiếp cận hồ sơ lãnh địa phương Bắc nằm ở phía Bắc Hokkaido, là Bắc Hải đảo, bị Hồng quân của Liên Xô lợi dụng thời cơ chiếm lấy vào lúc quân đội Thiên Hoàng thua trận. Vào tháng 11 tới, Thủ tướng Nhật Bản sẽ gặp Tổng thống Nga bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Châu Á Thái Bình Dương APEC tại Peru, và tháng 12 sau đó là thượng đỉnh Nhật-Nga tại Nagato, Nhật Bản. Theo nguồn tin chính phủ Tokyo dự trù qua hai cơ hội thảo luận này. Một là sẽ đạt được hiệp định hòa bình với Moscow để chính thức kết thúc Thế chiến thứ hai giữa Nga và Nhật. Kết thúc Thế chiến thứ hai thì Nhật đã đầu hàng và ký thỏa thuận hòa bình với Mỹ, mà với Nga thì chưa ký. Mục tiêu thứ hai là đạt được một thỏa thuận với Nga thu hồi hai đảo nhỏ là đảo Habomai và Shichokan nằm sát Hokkaido. Còn hai đảo lớn là Etorofu và Kunashiri. Chính phủ Abe sẽ đề nghị với Nga là cùng quản lý chung với sự giúp đỡ của Tokyo phát triển kinh tế và du lịch. Trên biển bang giao quốc tế nó có những cái lối nói rất là hay. Cùng quản lý giống như anh tàu mà anh thương lượng với anh Việt Cộng gác tranh chấp với cùng khai thác. Còn chuyện thương thuyết thì đòi là hai đảo lớn là sẽ tính sau, dân chúng thế là gác tranh chấp, dân chúng Nhật cũng sẽ được chính phủ khuyến khích du lịch trong viện. Thái độ của Nga từ khi Putin lên cầm quyền đến nay là luôn luôn từ khước mọi đề nghị thương thuyết về bốn đảo mà Nhật gọi là lãnh địa phương Bắc. Theo giới phân tích, ngoài lý do tài nguyên thiên nhiên dồi dào từ hải sản cho đến dầu khí, quần đảo Kuril còn có địa thế chiến lược. Không kiểm soát Kuril thì hải thuyền của Nga từ Vladivostok không thể đi ra Thái Bình Dương. Vào mùa đông, biển Okhotsk đóng băng, tàu phải đi vòng xuống phía nam để ra biển khơi. Vào tháng 7 2009, Hạ viện Nhật biểu quyết một đạo luật khẳng định chủ quyền trên bốn đảo và tuyên bố sẽ bằng biện pháp sớm nhất thu hồi bốn đảo, gọi là lãnh thổ bất khả phân của nước Nhật. Và bây giờ thì thế giới đánh giá rằng trong nỗ lực phá vây của Nga thì có lẽ nước Nhật đã nghĩ rằng cái thời cơ để thương thuyết đã tới rồi. Một là vì Nga sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine đang gặp khó khăn kinh tế do các biện pháp trừng phạt của Tây Phương, Moscow kêu gọi Tokyo hợp tác. Ngoài ra, hai ông Shinzo Abe và Putin đã sưởi ấm quan hệ đôi bên và cho rằng, trong khi Hoa Kỳ đang bận tâm bầu cử, tạo ra một khoảng trống chính trị thế giới thì sẽ rất thuận lợi cho Nhật có cơ may đạt được một thỏa thuận với nước Nga. Trong khi đánh xì phé ngoại giao với nhau như thế thì công luận Nhật nghĩ sao? Theo hãng tin GD, Thủ tướng Shinzo Abe được cảnh báo hãy coi chừng phản ứng của công luận luật vì công luận Nhật. Vì hai đảo lớn rộng 10.000 km2 chiếm đến 93% diện tích chung của bốn đảo, họ khó có thể chấp nhận giải pháp chờ cho mai sau. Hơn thế nữa, ngay những người lạc quan nhất cũng không dám tin rằng Nga sẽ trả lại hai đảo Etorofu và Kunashiri sau khi ký được hiệp định hòa bình với Nhật. Một trợ lý của Thủ tướng Nhật nhận định rằng chúng ta không thể chờ Nga trao trả hai đảo, đặc biệt là Etorofu đã được quân sự hóa. Trong khi mở đường về phía Nga thì Nhật không quên đề cao cảnh giác về phía tàu cộng. Bản tin ngày 11 tháng 10 2016, Nhật Bản tăng cường lực lượng chống tàu cá Trung Quốc. Anh thấy thật tiếc chúng ta đã loan cái tin này, nó lập cái lực lượng dân quân trên biển, tức là cái tàu cá của nó trang bị vũ khí và trang bị cái vỏ tàu thật mạnh để nó đi nó lấn chiếm cái vùng cá của các nước xung quanh. Nhật Bản tăng cường lực lượng chống tàu cá Trung Quốc vào lúc Hàn Quốc, tức là Nam Triều Tiên, công khai đe dọa dùng súng ống để đối phó với hạm đội tàu cá Hồng Hậu của Trung Quốc. Chỉ một nước khác cũng chuẩn bị ra tay, đó là Nhật Bản, vốn thường xuyên bị nghi dân Trung Quốc đánh bắt cá trộm. Đài truyền hình Nhật Bản vào hôm qua 10 tháng 12 16 tiết lộ Tokyo sắp cho triển khai loại tàu tuần tra mới vững chắc và hiện đại hơn trên biển Hoa Đông và nhân gấp 4 lần lực lượng hoạt động trong khu vực. Đặc điểm của loại tàu mới này là nó được thiết kế với vỏ tàu được gia cố đáng kể để có thể chịu đựng được tác động từ những vụ va chạm với tàu đánh cá Trung Quốc. Trên tàu còn có thêm thiết bị giám sát theo dõi với công nghệ được cải thiện. Theo kế hoạch, Nhật Bản cũng dự kiến cho đóng một chiếc tàu tuần tra cỡ lớn 6.500 tấn có thể mang theo một phi cơ trực thăng. Tokyo còn có kế hoạch tăng gấp 4 lần lực lượng và trang thiết bị đặc trách giám sát vùng biển có tranh chấp từ 55 người phụ trách tuần tra vùng Senkaku. Hiện nay, con số này sẽ được nâng lên thành 200 trong vòng một năm nữa tới đây. Đối thủ của tuần giết Nhật không ai khác hơn là tàu cộng, mà đặc biệt là đội tàu cá vừa là kẻ đi đánh cắp tài nguyên của nước Pháp, vừa là công cụ được Bắc Kinh sử dụng nhằm áp đặt chiêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Theo thống kê của Nhật, từ 99 chiếc xâm phạm vùng biển Nhật Bản vào năm 2015, con số này đã tăng vọt lên thành 135 chiếc trong năm nay và chiếm đóng 70% khu vực đánh cá của người Nhật một cách thường xuyên. Một ví dụ mới đây là đầu tháng 8 đã có đến 230 tàu cá tàu cộng được tàu hải cảnh bảo vệ thâm nhập vào vùng biển của Nhật Bản. Các chuyên gia đã thẩm định rằng đội tàu cá của Trung Quốc không chỉ là tàu thương mại đơn thuần mà là một công cụ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược hàng hải của Trung Quốc. Theo giáo sư Andrew Erickson thuộc trường Hải chiến Mỹ ở Biển Đông, các tàu cá là một bộ phận trong lực lượng dân quân biển. Đấy, nãy tôi đã nói là nó lực lượng dân quân biển của tàu cộng, một lực lượng bán quân sự ẩn nấp dưới cái vỏ dân sự để tiến hành các hành vi xâm lược. Đối với phía Nhật Bản, chiến lược dùng tàu cá áp đặt chủ quyền đã được áp dụng tại Biển Đông, do vậy không có lý do gì mà Bắc Kinh lại không mang qua dùng tại biển Hoa Đông. Quyết định tăng cường lực lượng đối phó với tàu cá Trung Quốc của Nhật Bản phải nói là rất kịp thời trong bối cảnh tàu cá tàu cộng vừa lộ rõ bộ mặt hung hăng khi hai chiếc tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu tuần tra Hàn Quốc hôm 7 tháng 10 vừa qua. Hành vi coi thường phép tắc đó đã khiến Seoul gần Nam Triều Tiên nổi giận, và khi loan báo ý định bật đèn xanh cho dùng súng đối với tàu cá Trung Quốc, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc đã cho thấy là họ không còn nhẫn nhịn được nữa. Tóm lại, tàu cá Trung Quốc với những cách hành xử thô bạo đang trở thành đối tượng phải xua đuổi thẳng tay từ Indonesia, Malaysia trên Biển Đông cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc tại vùng biển Hoa Đông. Bây giờ tin chi tiết về cái vụ Hàn Quốc sẵn sàng bắn tàu Trung Quốc, đấy là bản tin của đài RFI Pháp ngày 11 tháng 10. Sau vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc, Seoul hôm nay 11 tháng 12 16 công khai tuyên bố sẵn sàng dùng võ lực mạnh hơn, kể cả vũ khí, để ngăn chặn tàu cá Trung Quốc vào đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc. Để nhấn mạnh thái độ vấn đề của mình, Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Trung Quốc ở Seoul lên để phản đối. Ông Lee Chun-jae, phó tư lệnh lực lượng tuần duyên Hàn Quốc, nói rằng: "Chúng tôi sẽ kiên quyết đối phó với các tàu cá Trung Quốc cản trở việc thực thi luật pháp bằng mọi biện pháp khi cần thiết, chẳng hạn như trực tiếp tấn công và giành quyền kiểm soát tàu cá Trung Quốc hay là dùng các loại vũ khí thông thường." Các cơ quan chức năng Hàn Quốc hôm qua cho biết là một tàu tuần duyên của nước này vào tuần trước đã bị một tàu cá Trung Quốc đâm chìm khi đang thực hiện một cuộc săn đuổi một đội tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên. Sau khi phạm tội, tàu Trung Quốc đã bỏ trốn khỏi hiện trường và trở về cảng xuất phát tại Trung Quốc. Nhấn mạnh thêm rằng Seoul đã triệu mời đại sứ Trung Quốc để phản đối. Ở bên chiều bên Nam Hàn thì mời đại sứ, mà mời luôn cả lãnh sự của tàu cộng nữa đến. để nghe lời phản đối về việc được gọi là thách thức công quyền Hàn Quốc. Hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Seoul cũng đã bị triệu mời. Hàn Quốc như đã không nguôi cơn giận trong bối cảnh Bắc Kinh có dấu hiệu xem nhẹ phản ứng của mình. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ cho biết là chính quyền nước này đang xác minh vụ việc, nhưng kêu gọi Hàn Quốc hãy giữ bình tĩnh. Tuần duyên Hàn Quốc đã phải thường xuyên săn đuổi tàu Trung Quốc và tràn vào đánh bắt trái phép ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc, và nhiều khi đã xảy ra những vụ đụng độ dữ dội. Seoul đã nhiều lần yêu cầu Bắc Kinh có biện pháp lâu dài để ngăn không cho ngư dân Trung Quốc vào đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc. Tàu là luôn luôn như thế. Về bây giờ đến Biển Đông, thì suốt mấy tuần qua, người ta không khỏi ngạc nhiên về cái thái độ của anh tân Tổng thống Philippines, anh Duterte này. Bản tin ngày 11 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp tục loan tin ông Duterte dẹp tranh chấp sang một bên khi đi Trung Quốc, tức là gác lại vấn đề bãi cạn Sabaro của Trung Quốc. Nhà lãnh đạo trực ngôn, anh nói vung mít gọi là trực ngôn, bày tỏ hy vọng về các cuộc đàm phán với chủ Trung Quốc. Báo chí dẫn lời ông nói rằng họ thực sự muốn giúp chúng ta. Chắc là tàu nó là đấm móng cho cái gì rồi. Đồng thời cho biết thêm rằng Bắc Kinh đã cho phép Philippines xuất khẩu chuối và dứa sang à đấy đấy, quả nhiên hôm mà ông Aquino đưa nó ra tòa thì nó chấm dứt không mua chuối với dứa của Philippines. Bây giờ anh này lên nó đấm móng, nó mua thì anh bèn gác tranh chấp. Theo tờ Finsa, ông Duterte tiến hành chuyến công du kéo dài 4 ngày nhằm củng cố quan hệ với các nước như Trung Quốc và Nga, trong khi đang trục trặc với Hoa Kỳ về cái chiến dịch đẫm máu nhằm bài trừ ma túy ở Philippines. Tổng thống Philippines được trích lời nói trong hòa kép: tôi sẽ tới Trung Quốc, chúng ta vẫn ổn định trong quan hệ với họ. Giờ không phải là lúc bàn nhiều về Scarborough. Chúng ta không giải quyết được việc này, kể cả có cáu giận. Trong khi đó, tờ Inquirer dẫn lời Duterte nói rằng Philippines không thể thắng ở Cavaro. Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn này năm 2012 và cấm các ngư dân Philippines bén mảng thế đó. Anh này tôi nhớ là cái ngày anh ấy còn đang tranh cử, anh nói nếu anh đắc cử là anh một mình anh ấy mà ra cái bãi anh tắm biển để xem tàu nó lắm là gì. Bây giờ anh nói ngược xuôi. Trong khi anh Duterte nói thế thì một quan tòa của Philippines, bản tin ngày 11 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, quan tòa kêu gọi Philippines trở lại tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông. Theo Inquirer.net, thẩm phán của tòa thượng thẩm Philippines nói tại buổi lễ kết thúc cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines vừa diễn ra trong tuần qua trên hai đảo Luzon và Palawan rằng chỉ có duy nhất một cường quốc trên trái đất này có thể ngăn cản được Trung Quốc khỏi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, đó chính là Hoa Kỳ. Ông thẩm phán này là ông Antonia Carpio. Ông được mời đến cái buổi lễ mà chấm dứt cái tập trận, mà ông nói rằng chỉ có Mỹ ngăn cản được tàu, gây ngạc nhiên. Và ông Carpio là khách mời danh dự chứ đấy, trong buổi lễ kết thúc cuộc tập trận chung có tên Triplex giữa hai đồng minh. Cuối tháng trước, trong chuyến thăm tới Hà Nội, Tổng thống mới của Philippines Duterte tuyên bố cuộc tập trận chung này sẽ là tập trận cuối cùng. Và hôm 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines chính thức thông báo Philippines sẽ ngưng kế hoạch tuần tra chung và tập trận chung với Mỹ trên Biển Đông. Và ông Cao Phi, ông là khách mời danh dự trong biểu lễ là kết thúc, mà ông ra, ông nói như vậy, nói ngược lại. Và giáo sư Antonio Lavina của trường đại học Ateneo de Manila của Philippines cũng đồng ý với ý kiến của thẩm phán Carpio, nhưng nói còn phải chờ xem sau chuyến thăm của Tổng thống Duterte đến Trung Quốc đâu. Là trước khi đi đây, là sao lên đi thế để cho thằng Tàu nó có cho anh cái gì không? Tôi nghĩ là anh sẽ thất vọng mà thôi. Giáo sư Lavina nói như thế này: sau khi Tổng thống Mỹ Obama thăm Trung Quốc và APEC, Trung Quốc trở nên rất hung hãn trên Biển Đông. Nhưng Philippines giờ đây có một chính phủ mới và Philippines không muốn có sự đối đầu với Trung Quốc hay với Mỹ cho tới khi Tổng thống Obama hết nhiệm kỳ. Tổng thống Duterte, người vừa nhậm chức cuối tháng 6 vừa qua, không muốn tiếp tục hợp tác với Hải quân Mỹ trên Biển Đông ông nói ông không muốn làm Phật lòng Bắc Kinh.
À,
theo trang tin tức Lắp là kể từ khi lên nắm quyền, ông Duterte đã theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và dùng mối quan hệ với Bắc Kinh để cắt đứt mối quan hệ đồng minh với Washington. Và giáo sư Lavina nói sự thay đổi này của ông Duterte là có lý do. Cái lý do là tức cười luôn. Là đồng, ông nói thế này, là đồng minh với Mỹ có những cái tốt, nhưng đó không hẳn là một chiến lược và chính sách đối ngoại tốt cho Philippines. Chúng ta nên tìm kiếm sự cân bằng với các cường quốc và dưới sự lãnh đạo của Duterte sẽ có thay đổi. Thẩm phán Carpio trích dẫn hiến pháp của Philippines rằng các lực lượng quân đội phải có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Và ai là người đứng đầu các lực lượng quân đội này? Đó là Tổng thống. Đã, khi mà những thứ kiểu người ta không còn tin tưởng cái tình đồng minh với Mỹ nữa. Đó là cái hệ quả của việc đồng minh Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa năm xưa. Tôi đã tranh luận với các học giả và các nhà chiến lược gia của Mỹ về cái đề tài này. Và cái đề tài này đã làm cho các nước Mỹ hối hận rất nhiều. Sau khi bỏ rơi đồng minh ở Việt Nam, thì cái nền ngoại giao của Mỹ bị băng cướp. Và đây là đối với Phi Lập Tân cũng là... Ông Duterte được trả bưu điện Washington trích lời nói hôm nay trong buổi lễ này rằng anh khiếu nại rất là lặt vặt, nhưng mà nó ở trong cái tâm lý là không còn tin tưởng cái tình đồng minh quân đội Mỹ nữa. Anh này anh phiền than phiền này, quân đội Mỹ đến thao dượt tập trận với chúng tôi, xong rồi quân đội Mỹ đã đem về tất cả vũ khí hùng mạnh và công nghệ cao sau mỗi cuộc tập trận, và họ là người hưởng lợi và chúng ta chẳng thu được cái gì. Mỹ và Philippines đã có 28 cuộc tập trận chung thường niên, bao gồm 3 cuộc tập trận lớn với sự tham gia của hàng nghìn binh lính để chuẩn bị cho sự đối phó với thiên tai và xung đột vũ trang. Tóm lại là anh Mỹ ấy, tổ chức tập trận để diễu qua diễu qua để đưa thông điệp với anh chào lúc tập trận xong bao nhiêu khí tài ra về trả cho anh Phi Lập Tân cái gì cả. Hả? Bây giờ đến anh Putin, anh Tập Cận Bình. Bản tin của ngài của RFI Pháp ngày 10 tháng 10 đặt cái vấn đề rằng anh Tập Cận Bình bây giờ anh thân thiện với anh Putin, chẳng qua là anh muốn theo gương anh Putin chơi cái trò và đổi cột đó, tức là cháo lên cháo xuống những cái chức vụ cả trong nước để vẫn tiếp tục cầm quyền sau khi mà mãn nhiệm kỳ. Và bản tin có tựa đề là Tập Cận Bình chơi trò trong cái ấp Putin để bám trụ quyền lực. Trên nguyên tắc vào tháng 11 tháng 16, Tập Cận Bình sẽ chỉ định người thay thế mình vào năm 2022 sau 2 nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước. Báo Le Figaro trích dẫn nguồn tin từ báo Mỹ New York Times cho thấy tại Trung Quốc Tập Cận Bình có thể nắm quyền lâu hơn 10 năm, chỉ thua công Mao Trạch Đồng. Nhà Trung Quốc hàng đầu của Pháp là Jean-Pierre Cabestan, giảng dạy tại Đại học Hồng Kông, cũng đưa ra nhận định tương tự. Chuyên gia này đi xa hơn khi nêu ra 2 kịch bản. Một là Tập Cận Bình có thể giải thích Trung Quốc cần ông để công cuộc cải tổ sâu rộng cho đất nước được thực hiện tới nơi tới chốn, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế và xã hội có nhiều chuyển biến bất thường. Kịch bản thứ nhì là Chủ tịch Trung Quốc có thể chơi trò của Putin, có nghĩa là ông sẽ nhường chức chủ tịch nước cho một người thân tín, nhưng vẫn giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và chức chủ tịch Quân ủy Trung ương. Có điều, như phân tích của Cyril Fliet, báo Le Figaro, trước mắt ông Tập Cận Bình chưa xua tan được tất cả những rủi ro có thể đe dọa tham vọng tiếp tục điều hành đất nước sau năm 2022. Đành rằng trong thường vụ bộ chính trị gồm 7 thành viên chỉ 5 người đến tuổi về hưu, vì giới hạn tuổi tác họ sẽ phải ra đi sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc 2017. Đây là cơ hội để Tập Cận Bình gài những người thân cận vào cơ chế này. Tuy vậy, trong nội bộ ông Tập Cận Bình cũng có nhiều kẻ thù vì chính sách bài trừ tham nhũng do ông đề xướng trực tiếp động chạm đến những quyền lợi kinh tế của một số người. Đó là chưa kể chính sách cải tổ kinh tế của cặp bài trùng Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường trong ngắn hạn vẫn chưa mang lại kết quả mong đợi. trong giai đoạn chuyển tiếp đó, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất từ 25 năm qua. Đến đây tôi xin ghi chú rằng bất cứ bạn trẻ nào muốn biết tình hình kinh tế của nước ta như thế nào, cứ lên Google đánh hai chữ China Economy sẽ thấy rằng không có một tin tức tốt nào, toàn tin tức xấu mà. Thêm vào đó, hứa hẹn đưa 70 triệu dân thoát khỏi bần cùng từ nay đến năm 2020 của ông Tập Cận Bình vẫn còn xa vời. Cuối tháng 8 2016, cư dân mạng Trung Quốc rúng động sau vụ một phụ nữ 28 tuổi giết 4 đứa con và tự sát vì tuyệt vọng trước cảnh bần cùng khét một nước. Mà một phụ nữ 4 đứa con không có cái gì để nuôi con nữa, bần cùng quá, tự tử mà giết luôn cả con, thì không chẳng những mình cũng muốn sống mà không muốn cả con mình sống nữa. Tại sao vậy? Gia đình nạn nhân này bị phường xã cắt trợ cấp xã hội vì không hối lộ cho cán bộ địa phương. Kinh tế trưởng Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã phải nhìn nhận thảm kịch xã hội đó là bằng chứng rõ rệt cho thấy phép lạ kinh tế của Trung Quốc không đem lại hạnh phúc và ấm no cho tất cả mọi người. Nhắc lại cái chữ tất cả mọi người, không chỉ một chủ lũ tư bản đó nó làm giàu thôi. Đến đây trở lại, có một số tin đọc nhanh của đài RV Pháp là vì những tin này có đóng góp vào cái tình hình thế giới chung một cách có ý nghĩa, nhưng mà tôi không muốn kéo dài cho nên tôi mượn cái tin tức này về tình hình Á Châu. Là về Thái Lan thì có tin của đài của Reuters cho biết rằng Thái Lan hôm nay quyết định thắt chặt luật kiểm soát thông tin trên Internet. Cái tin này tuần trước tôi đã tổng hợp rồi. Bây giờ đến tin nước Tàu thì tại Trung Quốc, 4 tòa nhà của công nhân ở Chiết Giang bị sập, 17 người chết. Và về tình châu Âu Châu thì có một cái tin này cũng không thể bỏ qua là Ukraine là nước mà đã bị Nga mà sắp nhập Crimea, và Ukraine bây giờ vẫn là tỏ thái độ thù địch với cái nước Nga. Cho nên bản tin của AFP hôm nay cho biết là Ukraine hôm nay bắt gián điệp Nga. Một công dân Ukraine vào ngày 9 tháng 10 đã bị bắt quả tang khi tìm cách tuyển dụng một sĩ quan Ukraine để hợp tác với Nga, cung cấp tin tức quốc phòng, đổi lại lời hứa nhập quốc tịch Nga và một số tiền. Vài ngày trước, Nga loan báo bắt một gián điệp của Ukraine. Đấy. Bây giờ đến tình hình nội bộ nước Tàu thì cũng nói là tình hình kinh tế thì tôi đã nói vắn tắt rồi. Và tình hình đấu tranh nhân quyền ở trong nước thì bản tin ngày 11 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do. Giải thưởng nhân quyền Martin Ennals 2016 được trao cho giáo sư người Uyghur. Tôi hoan nghênh các cái đài này. Trước kia là người cái dịch Uyghur là Duy Ngôn Nhĩ, mà tôi nhắc quý vị đó rằng phải gọi tên nước người ta với cái tên thật của người ta, chứ đừng gọi bằng cái tên mà Tàu nó dịch đó. Và quả nhiên bây giờ Đài Á Châu Tự Do đã gọi người Uyghur là Uyghur, chứ không gọi là không dịch là Duy Ngô Nhĩ nữa. Giải thưởng nhân quyền Martin Ennals 2016 được trao cho giáo sư Iham Toti, một nhà tranh đấu Hồi giáo gốc Uyghur hiện đang bị Trung Quốc cầm tù. Trong thông cáo phổ biến ngày hôm nay tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổ chức Cảnh sát Quốc tế cùng với Tổ chức Quan sát Nhân quyền Human Rights Watch và 8 tổ chức tranh đấu cho nhân quyền khác viết rằng giáo sư Toti được chọn vì là người lên tiếng đòi hỏi chính phủ Bắc Kinh phải thay đổi chính sách đối xử với những cộng đồng thiểu số để đáp ứng nguyện vọng của người dân Uyghur. Năm nay 46 tuổi, ông Toti là một chuyên gia về kinh tế, đồng thời được thế giới biết đến trong cương vị của một nhà tranh đấu sử dụng trang mạng xã hội để lên tiếng đòi hỏi công bằng cho các sắc tộc thiểu số ở nước Tàu. Ông bị bắt hồi 2014, sau đó bị tòa án Tân Cương kêu án tù chung thân, khép tội chia rẽ đoàn kết dân tộc, chủ mưu dùng bạo lực để tách Tân Cương ra khỏi họa lục. Tiếc rằng ở bên Uyghur, bên Tàu không có cái đảng Việt Tân, không có gì bộ công an nó lại chụp cái mũ Việt Tân, hay là Tàu Tân. Trước ngày bị bắt cũng như trước tòa, ông lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng ông chỉ muốn thấy một xã hội thật hài hòa, mọi người được đối xử bình đẳng. Nhiều quốc gia lên tiếng binh vực ông, trong đó có Hoa Kỳ và Liên Âu, yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho ông. Đây là lộ trình cho nước mà Tàu Cộng tiếp tục phá vây đi tranh thủ các nước nhiệt tiểu ở Á Châu, các nước nhỏ, nhưng mà bị người ta phản đối thì nó lên tiếng, nó đe dọa. Bản tin ngày 11 tháng 10 cái 16 của Đài Á Phi, Biển Đông, Trung Quốc chỉ trích New Zealand. Tại lễ khai mạc diễn đàn quốc phòng Hương Sơn tại Bắc Kinh ngày 11 tháng 10 2016, Trung Quốc đã chỉ trích lập trường của Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông, đồng thời khuyến cáo các nước không liên quan thì không nên can thiệp. Là người chủ trì phiên khai mạc, bà Phó Oánh, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nhấn mạnh, chúng tôi hy vọng rằng các nước không liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông tôn trọng các nước đang đặt có tranh chấp để làm việc cùng nhau. Đây cũng chính là luận điểm đã được Trung Quốc đưa ra trong cuộc đối thoại an ninh thường niên Shangri-La tại Singapore. Vị cựu thứ trưởng ngoại giao nói thêm, tôi nghĩ là các diễn biến cho thấy rõ sự can thiệp của các nước không liên quan chỉ làm phức tạp thêm các mối bất đồng và đôi khi còn gây thêm căng thẳng. Thì nước không liên quan mà nó như tàu viện dẫn ra để bên nhà ấy thì sao? Bên anh thì là cần không, bên anh thì không nên nữa đó. Anh có cho công bố cho có bao nhiêu nước bên anh cái vụ mà tòa trọng tài la hay là anh tàu này, cái bên cộng sản này là lý lẽ của nó tức cười lắm. Tuyên bố của bà Phó Oánh được đưa ra ngay sau khi bài diễn văn đọc tại buổi khai mạc phiên họp của Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand là Gary Brownlee. Ông nói nguyên văn: chúng tôi phản đối mọi hành động phá hoại hòa bình, làm xói mòn niềm tin và hy vọng tất cả các bên tích cực tìm ra các biện pháp để giảm bớt căng thẳng. Là một quốc gia nhỏ tham gia thương mại hàng hải, nên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển là điều rất quan trọng đối với New Zealand. Chúng tôi ủng hộ phán quyết trọng tài và tin rằng các nước có quyền tìm kiếm một giải pháp quốc tế. Tại diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand còn đề cập đến việc Trung Quốc gia tăng bồi đắp và xây dựng nhiều công trình trên các đảo nhân tạo, trong đó có đường băng mới. Sau lời chỉ trích của bà Phó Oánh, ông Gary Brownlee phát biểu với Reuters rằng New Zealand có trách nhiệm nói rõ những quan ngại của mình. Dù là một nước nhỏ, nhưng các bên đều có tư cách bày tỏ quan điểm. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc chỉ trích New Zealand về tranh chấp tại Biển Đông. Vào tháng 2 năm 2016, Wellington từng khuyến cáo Bắc Kinh kiềm chế sau khi Trung Quốc dường như triển khai một hệ thống tên lửa tối tân tại một hòn đảo ở Biển Đông, trong khi Bắc Kinh lại cho rằng đề xuất trên của Wellington là không mang tính xây dựng. Cũng tại diễn đàn Hương Sơn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Văn Toàn cho biết là Trung Quốc và ASEAN duy trì tập trận trên biển vào năm 2017, song ông không cho biết thêm chi tiết, đồng thời nói thêm là Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các tranh chấp. Bây giờ đến tình hình Việt Nam, chúng ta thấy rằng anh Việt Cộng bây giờ, tôi đã nói rồi, anh trong tình trạng chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, anh đang ở trong cái thế gọi là tăng gia bối rối. Xác chết chưa chết, nhưng mà đã tăng gia ra bối rối rồi. Bây giờ Tàu nó lập 3 nhà máy điện hạt nhân sát biên giới của Việt Nam, và báo chí trong nước của Lê Đảng lên tiếng cảnh báo, và nhà nước biện bạch một cách rất là yếu ớt. Bản tin ngày 11 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 3 nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc nằm sát đất Việt Nam. Đó là 3 nhà máy vừa đi vào vận hành thương mại, gồm có 3 tỉnh Phòng Thành, Quảng Tây, Trường Giang, Quảng Đông và Xương Giang, đảo Hải Nam. Nhà máy ở Phòng Thành chỉ cách Móng Cái, Quảng Ninh có 50 km và cách Hà Nội dưới 500 km, trong khi Xương Giang cách đảo Bạch Long Vĩ hơn 100 km. Báo chí trong nước đăng tải nhiều bài viết về sự kiện này với những hàng tiết như là không được chủ quan với nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc, hay là nguy cơ của các nhà máy hạt nhân đặt gần Việt Nam. Trong khi đó thì nhà nước biện bạch một cách rất là yếu ớt. Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử, hôm 1 tháng 10 nhận định VOA Việt ngữ về sự quan tâm của công chúng. Luân văn như thế này: nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc, về nguyên tắc họ cũng phải làm để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, nhưng mà mọi người vẫn cứ nghi ngại rằng là Trung Quốc thì chắc không thể an toàn bằng các thiết kế của các nước khác. Thiết bị của họ cũng không thể tốt bằng các nước khác, cho nên xác suất có thể xảy ra trục trặc, sự cố rò rỉ phóng xạ ra ngoài là có, nguy cơ cao hơn là các nhà máy của các nước như Mỹ, Nga và Nhật. đấy là ông này. Ông nói như thế thì chết quá, thì có thái độ như thế nào thì ông không nói. Theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, Trung Quốc dự kiến sẽ gia tăng số nhà máy điện hạt nhân lên 170 nhà máy vào năm 2050 từ con số 35 hiện nay. Yeah. Trước lo ngại về khả năng xảy ra sự cố hạt nhân ở nước láng giềng, ông Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Bộ Khoa học Công nghệ cho hay, Việt Nam có thể nắm được ngay thông tin khi bất kỳ vụ việc nào xảy ra. Có thể nắm được ngay thông tin khi bất kỳ sự việc nào xảy ra. Bất kỳ nắm bắt thông tin, anh nắm bắt ở Formosa thế nào hả? Và ông cho VOA Việt ngữ biết thêm rằng, Việt Nam tham gia công ước thông báo sớm của IAEA từ năm 1987 và khi có bất kỳ sự cố bức xạ hạt nhân trên thế giới thì theo hệ thống đó mình cũng được thông báo thông tin đấy. Đấy, ngay cả Việt Nam nếu mình có sự cố mình cũng phải báo cáo qua hệ thống đấy. Lời nhạc nói với anh mấy anh cộng sản nhà quê đấy, mình cũng nắm được thông báo thông tin đấy, ngay cả Việt Nam nếu mình có sự cố mình cũng phải báo cáo qua hệ thống đấy. Trong khi đó, các chuyên gia về hạt nhân Việt Nam cho rằng cần lập các điểm quan trắc cảnh báo phóng xạ các tỉnh biên giới để kịp thời ứng phó trong trường hợp xấu. Về việc này, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử cho biết rằng chính phủ ký quyết định từ năm 2010 và bây giờ chỉ chờ kinh phí để triển khai không. Anh biết đấy, nhưng mà bây giờ anh chưa làm đấy. Chờ kinh phí tiền đâu mà làm. Ông Thành nói thêm rằng hiện Việt Nam vẫn có thể đo được phóng xạ, nhưng chỉ đo trực tiếp theo cách thủ công, chứ còn đo tự động thì chưa. Là tụt hậu như thế. Một trong bốn nguy cơ của anh là tụt hậu. Mà anh, bây giờ anh thú nhận tụt hậu rồi. Bây giờ, nội tình Việt Nam, thế anh Việt, và tạp chí Việt Nam, mà do Đài F, LFI Pháp đem về cho tôi rồi là ngày 10 tháng 10 năm 2016, Việt Nam lo ngại nguy cơ TPP thất bại. Đúng. Thì tuần trước thì chúng ta đã có tin là Quốc hội nó không chưa chuẩn phê TPP là bởi vì Mỹ chưa chuẩn phê thì nó chả hợp. Trái với dự kiến ban đầu, Quốc hội Việt Nam sẽ chưa biểu quyết thông qua Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP trong kỳ họp thứ hai bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 tới đây. Tuy là nước được cho là sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ TPP, vì sao Việt Nam lại chần chừ trong việc phê chuẩn như thế này? Theo tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngày 15 tháng 9 thì Việt Nam muốn chờ kết quả bầu cử Tổng thống của Mỹ. Đúng. Thực tế đúng là số phận của TPP tùy thuộc vào diễn tiến bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, vì cả hai ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton đều tuyên bố chống lại hiệp định này. Thật ra thì đây chỉ là một trong những lý do khiến Việt Nam không muốn tỏ ra quá hăng hái với TPP. Một trong những lý do mà chúng tôi nghĩ rằng lý do chính là nó đi một bước về phía Mỹ, nó sợ bố tàu của nó bỏ tay. Và bản tin cho biết rằng điều mà giới lãnh đạo Hà Nội lo ngại là hiệp định Tự do Mậu Dịch do chính Mỹ khởi xướng sẽ chết yểu do được không được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn. Vì viễn cảnh này gây ra nhiều tác hại cả về kinh tế lẫn chiến lược cho Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là tăng anh sợ giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc thì sẽ bị bọc tài. Đấy là lý do tránh, cái lý do chị nói là chị đợi kia là đợi xem Mỹ bầu cử Tổng thống Mỹ ra sao cái đó. Nên đây tôi cũng xin mạng phép có vài lời ghi chú ở cái đoạn này. Trong cái thế chết chặt giữa Mỹ và Tàu, thì tôi được biết rằng Việt Nam Cộng sản đã đưa cái chính sách kiểu là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Giống như là thời xưa khi mà Tàu và Liên Xô đánh nhau, chỉ là khai thác mâu thuẫn, và Tàu và Liên Xô thi nhau mua chuộc nó để giữ cái thằng Hà Nam này phía Mỹ. Ngược lại trong cái thế Mỹ và Tàu này thì nó có nợ máu với cả hai, cả Tàu lẫn Mỹ, nhất là với Tàu đã phản trong một lần rồi. Thì lần này đứng giữa hai bên, anh đi một bước về phía Mỹ, hy vọng rằng Tàu nó sẽ mua chuộc anh để nó kéo về. Ngược lại nó bộc tài, và bây giờ anh bị nó bộc tài, anh lùi một bước về phía Tàu, bắt đối lập, không dám đuổi Phong Môn Sa này kia. thì trong khi Mỹ chưa bầu cử xong quốc hội và tổng thống, chưa có tiện có những biện pháp mạnh mẽ, tối thiểu Mỹ đưa ra vài chiêu cảnh cáo. Đây là một trong những chiêu cảnh cáo đó. Và tuần trước tôi đã loan tin rằng Mỹ đe dọa ép giá ống thép của Việt Cộng trở xuất khẩu sang Mỹ vì tình nghi rằng Mỹ phạt bán phá giá ống thép của tàu Cộng mấy trăm phần trăm thuế rồi. Và bây giờ tình nghi rằng sau khi nó bị phạt như thế thì bỗng nhiên cái sản xuất xuất khẩu ống thép của Việt Cộng tăng lên rất nhiều. Người ta nghi là chắc là anh tàu anh tuồn sang cho anh Việt Cộng, dán nhãn hiệu Việt Cộng vào Made in Việt Nam để bán cho Mỹ. Và người ta sẽ bắt đầu cuộc điều tra. Và vào trên ngày 11 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho chúng ta biết rằng Việt Nam phải bắt đầu phải điều tra thép Trung Quốc, làm cho Bắc Kinh lo ngại. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 9 tháng 10 bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam tiến hành điều tra các mặt hàng thép của nước này, đồng thời hối thúc Hà Nội thận trọng và kiềm chế việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Đấy, anh Tàu, anh bắt đầu anh cảnh cáo. Mới đây Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành quyết định về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống phán phá giá đối với mặt hàng thép chữ H có nguồn gốc từ Trung Quốc gồm cả Hồng Kông. Trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn lời một quan chức nước này nói rằng các mặt hàng thép của Trung Quốc đã đóng góp nhiều vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Hôm 7 tháng 10, Việt Nam loan báo điều tra sau khi Cục Quản lý Cạnh tranh cơ quan điều tra nhận được hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép chữ H từ Trung Quốc, với cáo buộc rằng hàng hóa nhập khẩu cản trở đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu từ Trung Quốc lượng thép thành phẩm lên đến hơn 7,29 triệu tấn, chiếm 59% trong tổng lượng thép nhập khẩu. Liên minh châu Âu mới đây cũng đã áp thuế chống bán phá giá mới đối với hai loại thép nhập khẩu từ Trung Quốc để ngăn chặn tình trạng thép và nhôm giá rẻ của nước này tràn ngập thị trường. Trong khi đó thì anh Việt Cộng bị tàu nó bọc tai cái vụ xả độc của Phong Mô Sa và bị dân chúng phản đối. Nó mất 3 tháng nó im lặng rồi nó lấp liếm mà nó mới không xong. Cuối cùng nó bắt được Phong Mô Sa phải nhận lỗi và đòi thường 500 triệu. Và dân Việt Nam bây giờ không bằng lòng với cái bồi thường thì bồi thường nhưng phải đuổi Phong Mô Sa. Và cuộc biểu tình vừa rồi làm cho Việt Cộng hết vía. Và khi trước khi biểu tình đuổi Phong Mô Sa, người ta đi khiếu kiện đòi bồi thường công ty Phong Mô Sa. Và nó lập tức nó phải ra cái quyết định 1880. Nó thu thập tin tức về các sự bồi thường các nơi và nó hứa nó sẽ bồi thường, nó nhân danh nhận cái 500 triệu. Và bây giờ dân Việt Nam đặt vấn đề rằng thì ai cho phép anh ấn định cái mức thiệt hại là 500 triệu trong khi chưa có hỏi ý kiến cho chúng tôi, anh không chưa có điều tra kiểm tra xem là chúng tôi thiệt hại bao nhiêu, anh nhận khẩu như thế rồi đến lúc mà cái mức đòi bồi thường chúng tôi nó cao hơn cái đó anh lấy tiền đâu anh trả. Và bây giờ bản tin ngày 10 tháng 10 2016 của Đài Á Châu Tự Do nhắc lại cái vụ Bộ Tài chính ra hướng dẫn bồi thường cho nạn nhân Phong Mô Sa. Theo quyết định 1880 do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 29 tháng 9, 4 tỉnh miền Trung bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường dựa theo thủ tục các giấy tờ liên quan, mức độ thiệt hại được kiểm tra, thẩm định và xét duyệt theo trình tự từ cấp xã lên huyện đến tỉnh và hai bộ, bao gồm Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ căn cứ vào các báo cáo để phân bổ kinh phí bồi thường cho từng địa phương. Nguồn kinh phí được sử dụng từ số tiền bồi thường thiệt hại môi trường 500 triệu đô la của tập đoàn Phong Mô Sa. Đáng lẽ cái việc này phải làm trước khi đưa ra cái số đòi bồi thường. Mà anh không làm cái đó, bây giờ anh ấn định láo như thế. Anh coi dân không ra cái gì cả. Anh coi là chính phủ của anh là được quyền là coi dân như cỏ đó. Trở lại vấn đề hình thức chi trả tiền bồi thường được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã phải công khai danh sách người nhân nhận tiền bồi thường và kết quả chi trả tiền bồi thường thiệt hại nhằm tránh tiêu cực xảy ra. Tránh tiêu cực xảy ra là cái gì? Thì là nó ăn bớt ăn xén. Bọn cóc bu về Giai Cộng sản nó biết đảng, hạ cấp đảng của nó thì thế nào. Cái đó không cần thiết bằng cái việc mà anh phải lấy những cái thông tin về thiệt hại của dân. Chứ anh lấy của cấp dưới của anh là sai, là không đúng quy trình. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào hôm 8 tháng 8 đã trả lại đơn đó. 6 đơn khởi kiện công ty Phong Sa của người dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An với lý do không hợp lệ. Anh cho biết cái hợp lệ của anh là cái gì? Hợp lệ của anh là phải qua tay anh chứng nhận cho được bao nhiêu thì được bấy nhiêu, phải không? Vào ngày 26 tháng 9, hơn 600 người dân đến tòa án thị xã Kỳ Anh nộp đơn kiện Phong Sa đã hủy hoại môi trường gây thiệt hại cho gia đình họ. Các đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại về đánh bắt hải sản, sản xuất muối, nghề sản xuất nước đá, nghề nuôi trồng thủy hải sản và nghề kinh doanh thủy sản ven biển. Tổng số tiền các hộ dân yêu cầu bồi thường thiệt hại là 56 tỷ đồng. Đấy là mới có một nơi có 600 người dân thôi. Và trong khi đó thì bao nhiêu triệu dân nhưng mà đấu cho 560 người. Linh Mục Đặng Hữu Nam, người đồng hành cùng giáo dân đi kiện Phong Sa hôm nay nói với AP, ông không lấy làm ngạc nhiên khi tòa án thị xã Kỳ Anh trả đơn kiện và nói thêm những hộ dân đó sẽ tiếp tục tiến trình thừa kiện của họ. Bản tin của AP cũng cho biết hôm nay đã liên lạc được với giới chức tòa án nhưng phía tòa án từ chối đưa ra lời bình luận về vấn đề liên quan. Trong khi đó thì anh ấy sợ rằng dân nổi loạn, anh hù dọa dân, anh đưa Việt Tân ra, anh đưa ngó hộp ra. Tôi nhớ rằng không phải là lần đầu anh đưa ngó hộp Việt Tân ra. Trước cái kỳ đại hội 12 của đảng anh ấy ở Hà Nội thì anh cũng sợ rằng là có biến chuyển gì ở trong đảng của anh. Anh ấy tổ chức một cuộc diễn tập và bắt khủng bố ở trên sông Hồng Hà đó, thì cuối cùng anh quay phim anh chiếu lên thì nó bắt được mấy thằng khủng bố Việt Tân đây rồi. Bây giờ anh lại đem ngó ổ Việt Tân ra. Và bản tin của ngày của đài Á Châu Tự Do ngày 1 tháng 10 có tựa đề là Bộ Công an ra thông cáo về Việt Tân để làm gì, xong rồi kéo dấu hỏi. Bộ Công an lại khẳng định Việt Tân là một tổ chức đồng phạm tội khủng bố, đồng thời đe dọa sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam đối với những người có liên quan. Điều đó có ảnh hưởng về mặt tâm lý thế nào với dân đang khiếu kiện Formosa? Xin lỗi anh, ở một chế độ có pháp luật phân minh thì anh lên án ai cái gì thì anh phải căn cứ vào bản án tòa án. Anh đã đem về Việt Tân ra tòa để anh xử với tôi khủng bố hay chưa? Không phải anh muốn chụp mũ ăn thì khủng bố thì chụp đâu. Sau khi anh đưa ra cái đảng Việt Tân, anh phải coi cái đảng Việt Tân ở nước Anh là một đảng bất hợp pháp và phạm tội khủng bố. Anh đưa ra những cái bằng chứng nó làm khủng bố, nó làm cái gì chưa? Anh cứ nói với vụ một cái thông cáo của Bộ Công an để lên án mà cái nhóm đó, giờ thì muốn chụp mũ cho ai thì thuộc cái nhóm khủng bố thì chụp mũ ra. Anh đưa ra cái trò hề này chỉ chứng tỏ rằng cái chế độ của anh là một cái chế độ hề coi thế giới này không là cái gì cả, như là rừng rú ngày xưa. Và bản tin đài Á Châu Tự Do đặt tựa đề với câu hỏi là đe dọa ai. Ngày 7 tháng 10, cơ quan truyền thông trong nước đã đưa bản thông ba cá báo về tổ chức khủng bố Việt Tân của Bộ Công an lên án người ta bằng một cái thông báo. Theo đó khẳng định căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, pháp luật nào tổ chức Việt Tân đã và đang tiến hành các hoạt khủng bố. Thì các căn cứ pháp luật thì cái bản án là phải được tòa án đưa ra chứ không phải là công an đưa ra. Đồng thời thông báo nói trên cũng khuyến cáo người dân rằng người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo nhận tài trợ của Việt Tân, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân sẽ là đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cái này trò hề nữa là dân đấu tranh ở trong nước người ta mỗi người phát biểu một cách, chứng tỏ rằng bộ công an của nó đang diễn trò. Bây giờ là linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam, chánh sứ Phú Yên, hạt Phận Nghĩa, quyền Bình Lương, tỉnh Nghệ An thấy rằng từ lâu nay nhà nước Việt Nam vẫn cáo buộc tổ chức Việt Tân đứng đằng sau các vụ biểu tình kích động người dân biểu tình chống phá. Theo ông, sự xuất hiện của thông báo này của Bộ Công an có lẽ là có liên quan đến các vấn đề khởi kiện cũng như biểu tình phản đối phong mô ta của giáo dân khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh trong thời gian qua. Ông linh mục Đặng Hữu Nam nói như thế này, nói với đài như thế này: tôi nghĩ việc kết tội cho ai thì phải dựa vào các căn cứ như thế nào, đúng. Bộ Công an là làm việc đó quả là một điều sai trái. Vì theo pháp luật của người Việt Nam, người ta chỉ có tội khi đưa ra tòa án xét xử và xin làm tuyên án, đúng. Khi đó mới có thể khẳng định rằng người ta có tội. Chứ khi người ta chưa có tội mà chỉ thấy người ta có hiện tượng rồi vội vã kết tội thì đó là chuyện chỉ có ở Việt Nam. Một khi không minh bạch, Bộ Công an chỉ thấy hiện tượng mà không dựa trên cơ sở pháp lý, thì tôi không hiểu Bộ Công an họ muốn nói điều gì. Một giáo dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã tham gia biểu tình chống Phongmosa ngày 2 tháng 10 2016 bày tỏ sự ngạc nhiên trước bản thông cáo của Bộ Công an và khẳng định như thế này: theo cái thông cáo của Bộ Công an nói thì Việt Tân là một tổ chức phản động và khủng bố. Việt Tân là cái gì? Là đảng gì? Chúng tôi không hề biết. Thứ hai là các cuộc biểu tình cũng không có ai xúi dục chúng tôi, vì chúng tôi là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp độc hại do Phongmosa thải ra. Bây giờ nhà nước không đứng ra giải quyết thì chúng tôi phải đứng lên để đòi hỏi. Xin khẳng định không có ai xúi dục chúng tôi, mà chỉ có chúng tôi tự xúi dục chúng tôi. Đánh giá về việc ra thông cáo của Bộ Công an, từ Hà Nội nhà báo Nguyễn Hữu Vinh nhận xét như thế này: việc Bộ Công an ra một thông báo để đe dọa người nọ người kia tham gia hoạt động cho tổ chức khủng bố, tôi nghĩ rằng Bộ Công an đang làm thay chức năng của Quốc hội chứ không phải chức năng của Bộ Công an. Mà Bộ Công an chỉ có trách nhiệm căn cứ dựa vào các quy trình của pháp luật để thực hiện. Nói ra để thấy sự hài hước, đúng không? Tôi đồng ý là sự hài hước. Nói ra để thấy sự hài hước. Sự việc như thế là nói hài hước. Như vậy thì không thể chấp nhận được. Bản thân tôi thì nghĩ nhà nước này khủng bố là chính. Chính nhà nước là khủng bố. Nói về nguyên nhân của bản thông cáo bất thường này, thì Bộ Công an linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam nói tiếp như thế này: những ai là người Việt Nam trên toàn thế giới, kể cả bà con trong quốc nội, cũng như những người tranh chiến đấu vì công lý và sự thật, hay những người đang làm giúp cho người khác thấy sự thật, thì đều là kẻ thù của chế độ này. Còn cái chuyện nhà nước họ bảo rằng Việt Tân kích động để chúng tôi làm những việc như thế, quả thật, tôi là một con người có hiểu biết, tôn trọng sự thật, cho nên Việt Tân hay Việt Cộng thì cũng không thể kích động được tôi. Tôi nhắc lại là Việt Tân hay Việt Cộng thì cũng không thể kích động được tôi. Vì tôi thấy điều đúng thì chúng tôi sẽ làm, và nếu là điều sai thì không bao giờ chúng tôi làm. Và trả lời câu hỏi bản thông báo nói trên của Công an có gây ra sự lo ngại hay sự sợ hãi đối với bà con giáo dân hay không, thì linh mục Đặng Hữu Nam nhận định như thế này: chắc chắn một số giáo dân họ cũng đang dao động. Song với những người có hiểu biết thì các thông tin sai trái hay ngược chiều này sẽ trở thành một thông tin phản tác dụng và người dân họ sẽ phẫn nộ nhiều hơn. Bravo! Chính vì lẽ đó mà tôi nghĩ rằng thông tin của Bộ Công an đưa ra hôm nay chỉ sẽ có những người run sợ, dao động, không dám bước tiếp con đường của mình. Song cũng có những người sẽ trở thành mạnh mẽ hơn. Tiếp theo là nữ giáo dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết nguyên nhân như thế này: nghe các thông tin của Bộ Công an đưa ra thì người dân chúng tôi ở đây thấy hết sức bình thường. Ý chí của họ là của dân vẫn như cũ, vì chẳng có ai xúi dục chúng tôi cả. Xuất phát từ quyền lợi của mình cũng như của con cái thì chúng tôi chẳng sợ cái gì. Đảng Việt Tân là cái gì? Có từ khi nào? Chúng tôi cũng không biết. Vậy tại sao các ông ở trên cái đổ cho Việt Tân? Tới đây các cha bề trên trong ngành có phát động thì chúng tôi vẫn sẽ đi theo cùng. Riêng tôi không sẽ không bỏ bất kỳ cuộc biểu tình nào, vì tôi đòi quyền lợi cho tôi, cho các con tôi, cho cháu của tôi. Trong bài Nước cờ sai lầm của Bộ Công an, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đánh giá như thế này: ngay sau cuộc biểu tình khiến Phongmosa thất thủ hôm qua, hôm Chủ nhật vừa rồi, Bộ Công an đã có những động thái ứng phó đầu tiên. Một mặt, họ tung các lực lượng cảnh sát cơ động tinh nhuệ nhất và những toán an ninh dày dạn kinh nghiệm đến Vũng Áng, quyết không để tái diễn tình trạng bị động như hôm vừa rồi. Mặt trận thứ hai được mở ra là truyền thông và lên cao trào bằng bản tin đặc biệt thông báo chính thức của Bộ Công an về tổ chức khủng bố Việt Tân. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh thấy rằng cái thời chính quyền dùng biện pháp dọa dẫm để đè bẹp sự phản kháng của người dân đã qua rồi, vì người dân hôm nay đã tỉnh ngộ. Ông chỉ rõ nguyên văn như thế này: ngày xưa thì điều đó có thể gây ra sự sợ hãi, nhưng bây giờ thì khác xiết lắm rồi. Anh chỉ có thể dọa những ai còn có khả năng sợ hãi thôi, còn những người dân ở khu vực Phong Quốc Gia bây giờ thì họ đã đói sắp chết rồi, không thể sống được. Cái chết sẽ còn lớn hơn sự sợ hãi rất nhiều. Vậy thì làm như thế chỉ khiến cho người ta càng ngày càng căm ghét hơn. Nhất là trong lúc nhà nước đứng về phía kẻ tử thù của họ, phía chủ pha thủ phạm rồi, thì tôi bảo cái kiểu hù dọa như thế này chỉ là một cái cách thôi. Trên trang Facebook cá nhân luật sư Lê Công Định đã có bình luận rằng, nguyên văn: động thái này của Bộ Công an cho thấy thể chế nhà nước pháp quyền của Việt Nam đang suy thoái nghiêm trọng theo hướng độc đoán tuyệt đối, bất chấp mọi chuẩn mực pháp lý tối thiểu mà các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc công nhận. Do được ban hành sai thẩm quyền nên tuyên bố và quy định dưới đây của Bộ Công an là vô giá trị và vô hiệu, người dân không cần tuân thủ. Và trong khi chế độ nó đang run sợ vì cái vụ Formosa, thì tôi xin loan báo rằng ở Việt Nam bây giờ cái đe dọa sụp đổ chế độ không phải chỉ có Formosa mà thôi. Cho nên bây giờ công an phải dàn quân ra nó đối phó mọi mặt. Đây là bản tin ngày 9 tháng 10 2016 của Đài Á Châu Tự Do: công an đàn áp bắt bớ nhóm xã hội dân sự. Chưa hôm qua 8 tháng 10, một nhóm nhà hoạt động xã hội dân sự từ sẽ đấy, người ta có đâu có đấu tranh cho Formosa đâu, người ta chỉ hội thảo về cái xã hội dân sự thôi mà nó cũng bắt người ta xuống Vũng Tàu kết hợp với những thành viên khác tại đây gồm hơn 20 người nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động xã hội dân sự, nhưng đã bị công an ập vào bắt đi, tạm giữ họ trong nhiều giờ liền với lý do hội thảo không xin phép. Luật sư Lê Công Định, một trong những người tham gia, kể lại câu chuyện như thế này: chúng tôi bắt đầu từ Sài Gòn đi vào lúc 10 giờ đến Vũng Tàu khoảng 12 giờ. Sau khi ăn trưa, chúng tôi đến điểm hẹn tại đường Phan Chu Trinh. Khi đến đây thì chúng tôi phát hiện ra nơi đó đã đầy công an hết. Công an giao thông, cảnh sát cơ động và an ninh đứng đó. Họ đặt camera, họ quay đoàn xe của chúng tôi đến. Chúng tôi không thể vào nơi đó vì họ đã bao vây sẵn rồi, cho nên chúng tôi quyết định đi thẳng đến chỗ mà anh em đã dự định gặp nhau để nói chuyện với nhau, đó là khách sạn Hera Palace ở Vũng Tàu. Chúng tôi dự định nói về vấn đề xã hội dân sự bởi vì Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm là một tổ chức xã hội dân sự đề cao hoạt động và phát triển của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Chúng tôi đến Vũng Tàu lần này chủ yếu gặp các bạn trẻ ở đó và trao đổi với các bạn chủ yếu về xã hội dân sự. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một băng rôn để nói về việc gặp mặt này. Thật ra chẳng phải là một hội nghị, mà chỉ là một phiên họp có chủ đề sẵn để từng người trình bày. Tất cả mọi người ai cũng có quyền trao đổi bằng cách đứng lên phát biểu, trao đổi ý kiến. Tôi nói về vấn đề luật pháp liên quan đến các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam. Theo luật sư Định kể lại, chỉ khi ông mới bắt đầu nói thì quản lý nhà hàng bước vào nói là bên an ninh họ làm khó dễ quá. Nhớ là bên an ninh họ làm khó dễ quá cho nên mong cuộc họp chấm dứt. Lý do là tổ chức hội nghị mà không xin phép bên Sở Văn hóa. Và luật sư Lê Công Định kể lại việc bắt người như thế này: họ đẩy tôi thì tôi hét lớn lên, bắt người, công an bắt người, để cho các bạn nghe. Nhưng vì mọi người đang ở trong cái phòng đóng cửa nên hầu như không ai nghe. Trong lúc đó thì tôi đứng bên ngoài sảnh lớn rồi. Sau khi họ thấy tôi hét lên như vậy thì 4-5 tay an ninh mặc thường phục xông vào đánh tôi. Họ kẹp cổ, bẻ tay tôi và cả 4 người xốc nách tôi lên xe. Xe chở tôi đến công an phường Thắng Tam trên đường Hoa Hóa 8. Khi vào đó thì tôi đã thấy anh Nguyễn Thanh Hải ngồi trong phòng. Tôi là người thứ hai bước vào đó. Sau 15 phút lại xem anh Tâm cũng ở Vũng Tàu bị bắt vào đây. Theo lời luật sư Lê Công Định thì từ Sài Gòn về chung với các anh, với anh là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, Lê Thăng Long, Phạm Bá Hải, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh ở Nghệ An vào, cô Trang Nhung, em Trần Hoàng Phúc và một số anh chị nữa. Xem tìm hiểu riêng của chúng tôi thì còn có Nguyễn Thúy Quỳnh, Lưu Trọng Kiệt, Lê Công Vinh, Trần Thiện Kế, Nguyễn Thanh Hải và anh Tâm ở Vũng Tàu. Khoảng 11 giờ đêm công an bắt xong rồi.
quyết định thả những người bị họ bắt bằng cách chở nạn nhân ra khỏi thành phố Vũng Tàu, thả họ xuống giữa đường bất kể đêm tối. Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh và đứa con trai bị bỏ giữa đường phải nhờ người quen chạy ra đón về vào lúc 2 giờ khuya. Hầu hết các người khác cũng vậy.
Công an thì nó hoảng sợ rồi, nó làm lúc đầu tiên bây giờ bắt mẹ nấm nữa, không có đi dự Vũng Tàu, về nhà đi thăm tù, thăm con một tù nhân là con của một người bạn thôi
cũng bị bắt. Bản tin ngày 10/10/2016 của Đài Á Châu Tự Do.
Đấy, tôi đem những cái tin này vào để ta thấy rằng chế độ của nó đang hoảng sợ, không phải chỉ Mũ Gia, Vũng Tàu hết, bây giờ Nha Trang nữa.
Và nó đang lan, nó sợ rằng cái phong trào đấu tranh này lan ra toàn quốc, cho nên nó bắt.
Tin chúng tôi nhận được từ Việt Nam cho biết vào khoảng 11:30, blogger mẹ nấm Trung Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ tại thành phố Nha Trang. Trước đó vài giờ trên mạng xã hội, một video clip được tải lên cho thấy blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã cùng với bà Nguyễn Thị Nay là mẹ ruột của anh Nguyễn Hữu Quốc Duy đến trại giam Sông Lô Nha Trang để thăm Duy. Chúng tôi cố liên lạc với bà Nguyễn Thị Nay nhiều lần, cũng như bà Nguyễn Thị Tuyết Lan là mẹ ruột của blogger mẹ nấm, nhưng cả hai số điện thoại này đều bị cắt. Cho tới hơn 2 giờ chiều, chúng tôi liên lạc được với chị Phạm Thanh Liên là người đồng sáng lập mạng lưới blogger Việt Nam chung với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Sau nhiều tiếng đồng hồ tìm hiểu, chị Thanh Liên cho chúng tôi biết như sau, nguyên văn. Sáng hôm nay, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng với mẹ Nguyễn Hữu Quốc Duy đến trại giam để thăm Duy. Tuy nhiên, công an trại giam không cho thăm với lý do là Duy bị kỷ luật, từ chối không cho gặp. Theo tường thuật của cô Lan là mẹ Quỳnh thì sau đó công an đã đưa Quỳnh vào trại giam, rồi còng tay Quỳnh đưa về nhà lúc đó 11:30 trưa. Từ lúc đó công an khám nhà thu đồ cho tới 15:30 thì họ đưa Quỳnh đi. Có chi tiết quan trọng là trước khi đi Quỳnh bị còng tay đưa đi và Quỳnh nói lại với cô Lan mẹ Quỳnh là liên lạc thuê luật sư cho Quỳnh và Quỳnh sẽ nhịn đói từ giờ cho đến khi gặp luật sư mới thôi. Công an tỉnh Khánh Hòa họ bắt Quỳnh theo điều 88 khoản 1, tức là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ có cả lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cũng xin nhắc lại vào tháng 4/2015, bốc trong mặt mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tổ chức Civil Rights Defenders trao giải thưởng Người Bảo Vệ Nhân Quyền năm 2015. Chị cũng là người đồng sáng lập ra mạng lưới blogger Việt Nam vào năm 2013 với hơn 100 thành viên trong cả nước. Và bản tin thì đã đánh giá rằng nó bắt lung tung như thế để nó đem cái sự chú ý của dư luận ra phía khác thay vì phóng nó ra. Nhưng mà theo ý tôi thì nó càng chứng tỏ cái này thì nó càng chứng tỏ rằng xã hội loạn đến nơi rồi. Bản tin kết thúc như thế này. Vào những ngày Phóc Mô Sa gây thảm họa tại 4 tỉnh miền Trung, mạng lưới blogger Việt Nam đã lên tiếng, tập trung gây chú ý và có nhiều nơi biểu tình với những nhóm nhỏ. Những việc làm này tuy nhỏ bé nhưng nói lên sự quan tâm của những người viết blog đã gây sự khó chịu cho chính quyền. Và hôm nay, blogger mẹ nấm bị bắt không ngoài kế hoạch muốn cho người dân không còn chú ý tới Phóc Mô Sa nữa. Tôi nhắc lại rằng nó càng muốn cho người dân không chú ý đến Phóc Mô Sa mà lại chú ý đến nhiều vụ khác, thì nhiều vụ khác đó chứng tỏ rằng xã hội của nó loạn đến nơi rồi. Tiếp theo cũng vụ mẹ nấm này thì bản tin ngày 11/10/2016 của đài LFI, châu Âu kêu gọi Việt Nam trả tự do blogger mẹ nấm. Hôm nay 11/10/2016, Liên hiệp châu Âu kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nấm, bị bắt tại nhà riêng hôm qua 10/10/2016 ở Nha Trang. Blogger mẹ nấm được tổ chức Civil Rights Defenders có trụ sở tại Thụy Điển trao giải thưởng Người Bảo Vệ Nhân Quyền năm 2015. Và bản tin này cũng lại móc nối cái vụ mà Việt Tân vào với Như Quỳnh nữa. Công an Việt Nam cũng cáo buộc blogger nổi tiếng này nhận tiền từ tổ chức Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ, bị cựu công an đưa vào danh sách tổ chức khủng bố từ ngày 4/10/2016 để in áo thun phản đối dự án Bosit ở Tây Nguyên, tham gia nhiều nhóm hội độc lập với nhà nước như tuyên bố công dân tự do, như mạng lưới blogger Việt Nam trong các hoạt động vì nhân quyền và phản đối Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn tôi bằng Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết hành động bất bơ nói trên để nhằm trả thù con gái của bà về các hoạt động dân chủ. Theo nhiều nhà quan sát thì cho dù có nhiều cải cách rộng lớn về kinh tế và thái độ cởi mở đối với nhiều thay đổi xã hội như thừa nhận quyền của những người đồng tính, chuyển giới, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn duy trì một hệ thống kiểm duyệt khắc nghiệt và không chấp nhận các chỉ trích nhằm vào chế độ.
Trong thời gian gần đây, Bloc Văn hóa Nghiệp Lý Quỳnh đặc biệt tích cực trong các hoạt động phản đối công ty thép Formosa tại tỉnh Hà Tĩnh, một chi nhánh của tập đoàn Formosa Đài Loan, thủ phạm gây ra thảm họa cá chết khiến cho cuộc sống của hàng triệu cư dân, nhắc lại hàng triệu cư dân bốn tỉnh miền Trung điêu đứng. Chị Nguyễn Ngọc Lý Quỳnh là thành viên đồng sáng lập mạng lưới Blogger Việt Nam vào năm 2013. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, tính cho đến cuối năm 2015, chính quyền Việt Nam cầm tù ít nhất là 130 tù nhân chính trị. Và việc bắt bớ Nguyễn Ngọc Lý Quỳnh không chấm dứt tại đây. Bản tin ngày 11 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do đặt vấn đề sau mẹ nấm là ai? Và cho rằng cái việc bắt mẹ nấm này chỉ là mở đầu. Ngay sau khi mẹ nấm bị bắt, nhiều kênh TV nhà nước đã quay phim tại chỗ và tăng vật được trình chiếu lên là những tờ giấy in các khẩu hiệu công an thu được, như là khởi tố Formosa, như là Formosa Get Out, như là cá cần nước sạch, nước cần minh mạch lần. Những hình ảnh ấy như cỗ xe bị đổi hướng đi ngược với ý muốn thuyết phục dân chúng về tội trạng của mẹ nấm. Mẹ Nấm có thể nói là một blogger nổi tiếng nhất hiện nay. Chị được nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài phỏng vấn, trong đó có CNN, để phản biện tình hình Việt Nam ra thế giới. Bây giờ là dư luận trong nước. Nhà báo Công Dân cũng là một blogger nổi tiếng. Huỳnh Ngọc Chân nhìn trường hợp của Như Quỳnh là một tất yếu khi lò lửa Formosa cần được che đậy để sức nóng của nó không tràn ra ngoài. Càng che thì càng lan thôi. Chuyện hợp bắt nhóm luật sư Lê Công Định sinh hoạt xã hội dân sự Vũng Tàu mà mới đây họ nhắm bắt mẹ Nấm thì Huỳnh Ngọc Chân cho rằng nằm trong loạt chấn áp trước, đề phòng trước chuyện biểu tình nổ ra càng lúc càng đông và mạnh ở miền Trung. Theo ông Phạm Chí Dũng, thành viên sáng lập của Nhà báo Độc lập Việt Nam, thì cùng cái nhìn của nhà báo Huỳnh Dân nói như thế này: có khả năng đây là chiến dịch tấn công cả giới báo chí quốc doanh lẫn các gặp lớp cơ lề dân, và chắc chắn trong đó cũng nhằm làm loãng đi cái không khí phẫn nộ của người dân giáo dân biểu tình ở Formosa. Tôi cho rằng đây là một chiến dịch chấn áp, và đặc biệt chiến dịch này được khởi động bằng cái thông cáo của Bộ Công an liên quan tới tổ chức Đảng Việt Tân. Có thể trong thời gian tới không khí chấn áp sẽ gia tăng. Còn nhà báo Trương Duy Nhất thì chia sẻ như thế này: các anh em chúng tôi đấu tranh làm sao để dần dần từng bước những điều luật mơ hồ như 88 hay 258, mà trường hợp của tôi là bà Ba Sàm, những điều luật mơ hồ như thế phải loại bỏ. Hồi xưa Nguyễn Sinh Hùng khi còn đương chức Chủ tịch Quốc hội, khi bàn về sửa luật tố tụng hình sự đề cập đến điều này, ông ta đã nói rằng không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được. Tiếc rằng trong việc xây dựng luật của chúng ta thì những người cấp tiến dám nói lên tác động chỉnh sửa theo xu hướng cải mở thì nó chưa thắng thế. Cơ bản một điều luật mơ hồ muốn bắt ai thì bắt, cho nên thế nào nó cũng bắt được, cũng thể được hết. Còn báo cáo Phạm Thanh Nghiên với tư cách đồng sáng lập mạng lưới Việt Nam với Nguyễn Nhật Duy Quỳnh cho biết nên nó bị bắt như thế này. Trước nhất về mặt tình cảm con người thì đối với tôi, bất cứ một ai bị bắt, người tranh đấu ôn hòa cũng giống. Những người tranh đấu ôn hòa nào bị bắt thì chúng tôi nói chung cũng là buồn vân vân. Hỏi tôi có lo sợ không cho các thành viên khác của mạng lưới hay là cho cá nhân tôi, thì tôi khẳng định rằng điều đó không gây bất cứ tổn hại nào về tinh thần đối với chúng tôi cả. Nếu hiểu theo cái nghĩa lo sợ bị bắt, bởi vì dù có bị bắt thì điều ấy cũng không có gì phải khiến cho hoang mang hay quá lo lắng sợ ấy. Xác rất là rằng chúng tôi đang có những nỗ lực đấu tranh để có tự do cho bản thân mình, mặc dù sự tự do ấy có thể đánh đổi bằng nhà tù. Tự do cho bản thân mình cũng như cho Việt Nam, tất cả đều phải được hưởng quyền con người mà lẽ ra chúng ta phải được hưởng. Và đặt vấn đề là sau mẹ Nấm sẽ là ai, thì nhà báo Trương Duy Nhất nói rằng cỡ như chị Quỳnh mẹ Nấm mà còn bắt được thì khả năng sắp tới ai cũng có thể bị bắt. Đấy. Còn ông Phạm Chí Dũng, một cán bộ đảng viên của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từng bị bắt giữ vì các bài viết khác với lập trường của đảng, cũng không thể trả lời cho chính các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập mà ông sáng lập trước câu hỏi này. Ông nói: thực ra ở Việt Nam không thể biết rõ được ai là người tiếp theo, tại vì nó tùy thời điểm, tùy tính chất và tùy từng người nữa, tùy từng người và tổ chức. Thành thử đối với Hội Nhà báo Độc lập thì tôi không có bình luận gì. Blogger Phạm Thanh Nghiên bên cạnh vai trò là đồng sự với ông Quỳnh, còn là một người đàn bà tranh đấu, nên chị hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Quỳnh khó khăn khi bị bắt. Bất cứ sự hy sinh nào cũng có cái giá của nó, đặc biệt trong một đất nước như Việt Nam, không có quyền con người. Qua đây xin gửi đến mẹ của chị Như Quỳnh là bà Tuyết Lan, cũng như hai đứa con của Như Quỳnh, một bé 10 tuổi và một cháu mới hơn 2 tuổi, phải xa con xa mẹ trong hoàn cảnh chia lìa đấy. Tôi cũng từng trải qua rồi, phải nói rất ngậm ngùi. Tuy nhiên tôi tin chắc rằng một người mạnh mẽ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bất cứ thử thách nào chị Quỳnh cũng sẽ vượt qua mà thôi. Và nhà báo Phạm Chí Dũng cũng chia sẻ sự quan tâm như thế. Tóm lại, bản tin kết luận rằng người dân chú ý tới một điều rất cơ bản, đó là những người tranh đấu bị bắt sau khi ra khỏi tù, họ càng hoạt động hăng say hơn, chủ động hơn, và nhất là nỗi sợ lao tù hầu như không làm chùn ý chí đấu tranh của họ. Giải pháp bắt người phản biện trong một giai đoạn nào đó chẳng những không hiệu quả mà còn làm nóng hơn tình thế, nhất là hiện trạng bờ biển Việt Trung trong lúc này. Tôi nhắc lại, giải pháp bắt người phản biện trong một giai đoạn nào đó chẳng những không hiệu quả mà còn làm nóng hơn tình thế, nhất là hiện trạng bờ biển miền Trung trong lúc này. Và tôi xin nhắc lại, không phải chỉ có bờ biển miền Trung, đấu tranh đang lan ra các lãnh vực khác. Bây giờ tuần trước tôi đã tổng hợp cái tin tức công nhân ở Nghệ An biểu tình, bây giờ tiếp theo khi về cái tin đó chứng tỏ rằng đấu tranh không chỉ tập trung vào Formosa mà thôi, và nó càng đối phó bằng cách nó loan tin những cái đấu tranh khác, thì nó càng chứng tỏ rằng xã hội của nó đang loạn mọi mặt. Bản tin ngày 11 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do: vì sao công nhân ở Nghệ An biểu tình? Nhắc lại cái lý do công nhân biểu tình là vì tiền cơm thì thấp, ép mình làm sản lượng nhiều mà lại không có tiền thưởng. Ăn một phần cơm 12.000, như con gái thì ăn được, chứ con trai ăn không no, không làm được vì không được cơm thêm. Làm một ngày 8 tiếng, tăng ca 2 tiếng đó là 10 tiếng. Trong 3 ngày đình công vừa qua thì công nhân đứng hai bên đường trước cổng công ty căng băng rôn biểu ngữ yêu cầu ban lãnh đạo công ty giải quyết những khiếu nại của công nhân. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty không ra đối chất với công nhân. Trong cái bản tổng hợp tin tức tuần trước thì thông tin nhà nước loan báo về cái công ty đó, nó đã thỏa mãn tất cả là công nhân biểu tình rồi. Và cái bản tin này lớn nhất thì là cho rằng công nhân chưa có thỏa mãn, là vì công ty không ra đối chất với công nhân. Trong cuộc đình công vào sáng ngày 5 tháng 10 thì đã có một công nhân bị đánh đập gãy tay, và các công nhân cho rằng người đánh đập và hành hung là công an thường phục. Trao đổi với chúng tôi, chị Quỳnh An, một công nhân của công ty, cho biết lý do mà công nhân đã tổ chức đình công: thứ nhất là đòi tăng tiền cơm cho công nhân, thứ hai không được ép công nhân làm thêm sản phẩm, thứ ba là giảm giờ làm cho công nhân. Và chị Nguyễn Thị Hằng cũng cho biết thêm rằng sản lượng nó đề ra mức quá cao, công nhân không thể làm được, mà công nhân làm được thì không đạt được định lượng, thì công ty không trả tiền thưởng cho công nhân. Thức ăn nhìn mà chán lắm. Trong 3 ngày đình công của công nhân thì có rất nhiều công an, cảnh sát cơ động được điều đến, và trong sáng hôm nay thì một công nhân đã bị cảnh sát đánh gãy tay. Tóm lại là thái độ của công ty thế nào, công ty giải quyết thế nào. 2 ngày đầu thì họ vẫn ra, họ nói chuyện với công nhân, nhưng sau họ không ai trả lời. Bữa này công nhân đình công tiếp mà không ai ra hết. Ngày thứ nhất có chủ ra đó giải quyết về tiền ăn, còn về sản lượng công việc thì chưa, ông trốn tránh. Trên báo Pháp Luật Xã Hội số ra ngày 3 tháng 10 2016 cũng cho biết, vào ngày 3 tháng 10, sau khi hơn 2.500 công nhân Matic Vinh đình công, lãnh đạo công ty và đại diện khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và cơ quan chức năng đã tổ chức buổi đối thoại với công nhân. Tuy nhiên, sau buổi đối thoại, các quyền lợi mà các công nhân yêu cầu chưa được đảm bảo. Theo các công nhân cho biết, vào lúc 9:30 ngày 5 tháng 10 2016, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đến làm việc với công ty để tìm hướng giải quyết cho công nhân, nhưng vẫn chưa thấy động thái gì từ công ty. Đài có liên lạc với Tổ chức Lao động Việt ở Việt Nam, là một tổ chức xã hội dân sự hỗ trợ pháp lý cho các công nhân, thì anh Trương Minh Đức cho biết, Lao động Việt ở ngoài Nghệ An thì có nhóm ngoài đó trực tiếp, nhưng mà rất là khó vào xâm nhập vào vì họ bố trí công an rất là nhiều. Công ty trách nhiệm hữu hạn Matic Vinh thuộc tổng công ty Matic của Đài Loan Trung Quốc, chuyên sản xuất các loại gấu bông đồ chơi xuất khẩu. Công ty hiện có hơn 3.400 công nhân, chủ yếu là nữ. Trước đó tại công ty này cũng đã từng diễn ra nhiều cuộc đình công của công nhân diễn ra vào các năm 2009 và 2012, đòi tăng lương, tăng tiền phụ cấp độc hại, tăng khẩu phần ăn ca, giảm lại sản lượng khoán, cải thiện môi trường làm việc, tôn trọng người lao động và tăng tiền lương.
Tất cả những thông tin vừa rồi cho thấy đấu tranh ở trong nước đang lan ra mọi mặt, và công an dân tộc càng đối phó thì đấu tranh càng lan ra mà thôi. Và bây giờ đấu tranh sau cái vụ nó san bằng Chùa Liên Trì thì 56 tổ chức quốc tế ký thư ngỏ yêu cầu Việt Nam sửa luật tôn giáo. Đây là bản tin ngày 6 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do. Một trong hơn 50 tổ chức vừa nêu ra là Ủy ban Quyền Làm Người, nêu ra cái này là nêu ra 5 điểm mà họ cho là sai sót của dự thảo luật tôn giáo. Những sai sót như thế vi phạm điều 18 trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Và với cái luật dự thảo luật tôn giáo này mà đem ra quốc hội thảo luận này thì các tôn giáo hiện tại Việt Nam sẽ khó mà tiếp tục tồn tại. Theo kế hoạch dự thảo luật tôn giáo, tín ngưỡng sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua trong kỳ họp từ ngày 20 tháng 10 sang đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Và tin của blog Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì cho biết cũng lại là trên 50 tổ chức cùng lên tiếng về dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo. Và 50 tổ chức đã đồng ký tên trên lá thư ngỏ gửi Quốc hội Việt Nam về dự thảo luật tín ngưỡng và tôn giáo mà Quốc hội Việt Nam sẽ có thể xem xét biểu quyết trong khóa học tháng 10 tháng 1 tới đây. Và lúc này cũng đăng nguyên văn cái thư đó kính gửi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam về dự thảo luật của Việt Nam về niềm tin tôn giáo. Và tôi chỉ đi vào sâu và chi tiết 5 cái điều mà các tổ chức tự do tôn giáo trên thế giới lưu ý nhà nước Cộng sản Việt Nam. Điều thứ nhất, định nghĩa của một tôn giáo phải được diễn đạt phù hợp với điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Là vì cái anh định nghĩa là một tổ chức phải định nghĩa là một nhóm người đã được công nhận bởi chính phủ tự do tôn giáo mà lại phải đã được công nhận của chính phủ mới được làm, thì nó không phải là tự do tôn giáo nữa. Vì thế cho nên cái định nghĩa này phải được thay đổi. Cái điểm thứ hai là đăng ký với chính phủ không thể được xem là điều kiện tiên quyết cho việc thực thi quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đấy là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba là không, luật không được cho phép các viên chức chính quyền tự ý can thiệp vào các công việc nội bộ của tổ chức tôn giáo. Tôi đã bình luận như này rồi, là hiện nay ở Việt Nam Tòa Thánh Vatican mà muốn bổ nhiệm linh mục hay là giám mục cái gì là phải được sự đồng ý của chế độ đó. Và các tổ chức tôn giáo quốc tế này phê bình cái này ở điểm thứ ba là luật không được cho phép các viên chức chính quyền tự ý can thiệp vào các công việc nội bộ của tổ chức tôn giáo. Điểm thứ tư mà họ không đồng ý là ngôn ngữ mơ hồ và cái phân biệt đối xử nên được loại bỏ. Ví dụ như là dự thảo luật cho các ngôn ngữ mơ hồ về giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp điều 10 chế trên 1 và gây chia rẽ điều 5 tháng 4, 5 trên 4. Các ngôn ngữ này có thể được sử dụng để phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số và bản địa, các nhóm độc lập và những người có tôn giáo hay tín ngưỡng được xem là xa lạ trong hoạt động. Điểm thứ năm là các quy định cần được đặt ra để thiết lập các kênh pháp lý và cơ chế giúp cho người dân nộp đơn khiếu nại, và những khiếu nại này cần phải được điều tra và xử lý một cách độc lập về các cáo buộc liên quan đến vi phạm tự do tôn giáo hay niềm tin. Và tôi chú ý đến những cái tổ chức lớn nào ký tên trong cái này, hơn 50 tổ chức, nhưng mà ký tên của các tổ chức đề xướng là Christian Solidarity Worldwide, tức là tương trợ tôn giáo toàn thế giới, và Việt Nam Committee on Human Rights, là Ủy ban Nhân quyền Việt Nam, và Pacific Program, Amnesty International, tức là ân xá quốc tế, và Human Rights Watch là tổ chức theo dõi nhân quyền. Và tôi muốn kết thúc cái bài tổng hợp tin tức khá dài ngày hôm nay với cái tin rất vui ở thủ đô tị nạn
của người Việt Nam, tị nạn cộng sản người Việt Nam ở Little Sài Gòn. Bản tin ngày 10 tháng 10 năm 2016. Little Sài Gòn tiếp tục tuần hành ủng hộ nạn nhân Formosa. Chiều tới thứ Bảy 8 tháng 10, đông đảo đồng hương quanh vùng Little Sài Gòn ở miền Nam California lại tiếp tục xuống đường tuần hành và thắp nến để ủng hộ tinh thần và cầu nguyện cho các phong trào đấu tranh vì tự do nhân quyền của đồng bào trong nước, đặc biệt là cho các nạn nhân của thảm họa Formosa. Tuần hành. Cuộc tuần hành thắp nến được nhiều tổ chức hội đoàn quang quanh vùng Orange County chung tay tổ chức. Đặc biệt nhiều vị dân biểu từ tiểu bang cho đến liên bang, các nghị viên thành phố như dân biểu liên bang Alan Lowenthal, dân biểu liên bang Loretta Sanchez, lựa thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Chí, phó thị trưởng thành phố Westminster Churchill Contreras, chủ tịch cộng đồng Việt Nam Nam Cali Trương Ngải Vinh, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali Bùi Thế Phát, giám sát viên Orange County Andrew Đỗ, chủ tịch cộng đồng các quận hạt lân cận, đại diện các đoàn thể đảng phái và hội đồng liên zone cũng đến tham gia cùng đồng hương. Đúng 5 giờ trong lúc ráng chiều đổ xuống, đồng hương gốc Việt đủ mọi thành phần, nhiều lứa tuổi tập trung làm lễ xuất phát chiếc đèn Đức Thánh Trần trên đường Bôn Sa và bắt đầu cuộc tuần hành khoảng 5 cây số ngang qua Phước Lộc Thọ hướng về đường Bút Sa trước khi quay vòng trở lại tập trung trước khu thương mại Lee Sandwich để làm lễ thắp nến. Cờ vàng ba sắc đỏ, cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bản đồ Việt Nam có hình lưỡi bò cùng nhiều băng rôn, biểu ngữ như công lý sẽ thắng bảo quyền, như Formosa cút cút cút, như Formosa get out of Việt Nam, như đường lưỡi bò cắt cắt cắt, như tôi chọn tương lai dân tộc, Formosa và Cộng sản Việt Nam hãy chịu trách nhiệm với dân, như là cá cần nước sạch, dân cần minh bạch. Tất cả được người dân dâng cao, dương cao trong suốt cuộc tuần hành. Khí thế của cuộc tuần hành và thắp nến vì quê hương Việt Nam, vì nạn nhân của thảm họa Formosa trở nên sôi nổi và xúc động hơn, còn bởi sự góp mặt của nhóm tù ca Xuân Điểm. Thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Chí nói nguyên văn như thế này: chúng tôi vô cùng hãnh diện được cùng với tất cả quý vị tham dự cuộc tuần hành hôm nay trên đường phố Bôn Sa, thể hiện lập trường của người Việt tị nạn. Sau 41 năm, chúng ta vẫn gìn giữ căn cước tị nạn của chúng ta. Không những vậy, chúng ta luôn hướng về Việt Nam. Chúng ta bày tỏ sự quan tâm trước hiện trạng của đất nước. Việt Nam vẫn chưa có tự do, và buồn thay, nhà cầm quản quyền Cộng sản Việt Nam là để cho Formosa làm ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đồng bào trong nước. Vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, hơn 10.000 đồng bào đã biểu tình trước trụ sở Formosa. Cuộc biểu tình của đồng bào trong nước cho tất cả chúng ta niềm hy vọng. Sau 41 năm, chúng ta bắt đầu thấy niềm hy vọng là đồng bào trong nước đã xuống đường, đã dấn thân, tập thể người Việt tại hải ngoại. Chúng ta còn phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa. Sự lên tiếng, sự ủng hộ của chúng ta sẽ là động lực, sẽ là hy vọng để Việt Nam phải có tự do, Việt Nam phải có dân chủ trong tương lai. Bây giờ đến buổi thắp nến. Dân biểu liên bang Alan Lowenthal có mặt tại buổi thắp nến phát biểu như thế này. Cái lời phát biểu này rất là đáng chú ý. Quan trọng là chúng ta yểm trợ cho người dân trong nước bằng cách nói với cộng đồng quốc tế biết được những gì đang xảy ra cho Việt Nam, để chúng ta ngăn chặn sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam trong những ngày sắp tới có thể xảy ra, cũng như chúng ta tiếp tục ủng hộ vụ kiện Formosa của hàng trăm gia đình người Việt Nam để đi đến phía trước. Chúng tôi biết là chính quyền Cộng sản Việt Nam đang muốn rất nhiều từ cộng đồng quốc tế. Họ muốn có thêm thương mại, có thêm băng giao, muốn có được Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ngày hôm nay chúng ta đến đây để nói với chính quyền Cộng sản Việt Nam rằng chúng ta cũng muốn nhiều hơn nữa. Chúng ta muốn họ phải trong sạch hơn, chúng ta muốn họ phải tôn trọng nhân quyền, và chúng ta muốn họ phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Bà Loretta Sanchez, dân biểu liên bang bằng kinh nghiệm cá nhân của người sinh ra tại Mexico, cũng bày tỏ sự thấu hiểu của bà về những khó khăn khắc nghiệt mà ngư dân Việt Nam phải đối diện trong mỗi lần ra khơi đánh bắt cá, để từ đó thấy thảm họa kinh hoàng do Formosa gây ra nặng nề đến thế nào, không chỉ cho Việt Nam, mà còn là hiểm họa môi sinh cho thế giới. Từ đó, bà Sanchez cũng lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết đấu tranh của người dân Việt Nam nơi quê nhà, cũng như phản đối mạnh mẽ việc đền bù không thỏa đáng của Phoạc Mô Sa trong thời gian qua. Tham gia tuần hành và thắp nến cùng đồng hương bà Tuyết Nguyễn, một cư dân thành phố Cabernet, bày tỏ: "Hôm nay tôi đi ra đây để yểm trợ cho người dân Việt Nam về vấn đề Phoạc Mô Sa. Tôi thấy không bằng lòng về việc để cho Phoạc Mô Sa hoành hành trên đất nước Việt Nam mình. Thứ nhì nữa là về các vấn đề bồi thường. Tôi thấy mờ ám quá, tôi không bằng lòng những điều đó." Có mặt trong đoàn người Việt tuần hành, anh Billy Lê, một thanh niên trẻ tuổi, nêu suy nghĩ như thế này: "Nguyên văn, phải nói là đáng buồn vì đất nước Việt Nam chúng ta phải trải qua bao nhiêu thăng trầm và trải qua bao nhiêu sự mất mát vì cá chết, ảnh hưởng đến đời sống người dân cả trong tương lai chứ không phải chỉ trong hiện tại. Nhưng mà đây là điều mà chúng ta phải thấy là chính quyền phải làm điều gì đó để giúp, để yểm trợ cho người dân. Nếu chính quyền không giúp thì người dân phải tự đứng lên làm một cái gì đó để đòi hỏi quyền làm người của họ tại Việt Nam. Và nếu có một sự yểm trợ của người dân trên toàn thế giới thì em nghĩ là chúng ta có thể tạo nên một tiếng nói vang rộng ra cả thế giới, chứ không phải chỉ cho người dân Việt Nam mà cả cộng đồng thế giới đều nghe để hiểu được công ty Phoạc Mô Sa thực sự là ai và họ đã thực sự làm gì cho người dân và cho mọi người xung quanh." Ông Phan Kỳ Nhân, chủ tịch phong trào yểm trợ môi sinh của Vẹn Toàn Lãnh Thổ, một thành viên ban tổ chức buổi tuần hành và thắp nến, cho biết như sau: "Ở hải ngoại này chúng ta làm được những việc gì đối với người trong nước? Thì chúng ta ở đây có hai việc phải làm. Thứ nhất là chúng ta tổ chức những cuộc biểu tình để tác động tinh thần, nung đúc tinh thần người dân trong nước. Thứ hai, những cuộc biểu tình ở hải ngoại là để tạo dư luận thế giới, để cho thế giới thấy là sự việc tai hại như thế nào đối với người dân. Chuyện cụ thể là chúng ta phải trực tiếp giúp đỡ tài chính trong hiện tại để cứu nạn nhân đói khát do Phoạc Mô Sa gây ra. Chúng ta còn phải đi đến giải pháp sử dụng pháp lý nếu giả sử Đảng Cộng sản từ chối không nhận đơn kiện của các nạn nhân ở Phoạc Mô Sa, thì chúng ta phải nghĩ cách làm sao đưa ra quốc tế chuyện này." Kết luận, sự hiệp thông ủng hộ của đồng bào hải ngoại đối với người dân trong nước sẽ còn được tiếp tục trong thời gian tới. Vâng, đến đây là kết thúc cái bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay, và tôi xin có vài lời kết luận rất là ngắn gọn sau đây. Vâng, như tôi đã nói trong phần nhập đề của bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay, xu thế thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển của toàn thế giới đang bị hai cái lực cản là bọn cộng sản sống sót là một, và bọn khủng bố quốc tế núp dưới danh nghĩa Hồi giáo cực đoan là hai. Và không thể chối cãi được rằng bọn cộng sản ở Việt Nam là một bộ phận của tàu cộng ở trong cái nhóm gọi là cộng sản sống sót, đang làm cản trở cái trật tự mới của thế giới trong hòa bình, hợp tác và phát triển. Và càng những cái chuyện như Phoạc Mô Sa xảy ra thì càng chứng tỏ rằng bọn Việt Nam cộng sản này là cái bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Nhờ nó dựa vào bọn cướp tàu mà nó đã có chính quyền như ngày hôm nay, để nó ăn trên ngồi xiếc, nó bóc lột đồng bào, nó vinh thân phỉ ra, nó phè phỡn trên cái nỗi khổ của người Việt Nam. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng đã đến lúc một thế giới chấm dứt cái trò gọi là kiên nhẫn thuyết phục bọn Việt Nam cộng sản này, và đã đến lúc phải cho nó những cái đòn quyết liệt, phải đối phó với nó mạnh hơn là đối phó với Bắc Triều Tiên, và đối phó mạnh hơn với cái chỗ dựa cuối cùng của bọn cộng sản ở Việt Nam là tàu cộng. Và điều đó chúng ta chưa trông thấy trong lúc này, nhưng mà chúng ta hy vọng rằng sau khi nước Mỹ qua cái cơn gọi là bầu cử mà không có ai quyết định những cái việc gì to lớn cả, thì qua cái cuộc bầu cử này thì chúng ta hy vọng rằng thế giới sẽ nhìn thấy cái bản chất không thể thuyết phục được của bọn cộng sản sống sót, và có những biện pháp mạnh mẽ hơn để cho chúng nó biết thật. Tôi xin hết.